Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể thiền đường hội chúng, kỳ vừa rồi chúng ta đã học được một cái phần nhỏ trong phẩm Tịnh Hạnh. Tức là kỳ rồi chúng ta đã học xong cái phần Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô úy đầy đủ và giác ngộ đầy đủ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghị huệ, được vô dữ đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thiết huệ. Chúng ta học về trí huệ của thế gian á, thì thế gian mình chỉ nói cái gì? Trí thức hoặc là nói về trí huệ. Thì đa phần là thế gian chúng ta thấy người nào mà thông minh, học giỏi, người đó là người có trí rồi, đạt được bằng cấp cao thì theo thế gian là người có trí rồi. Và ở trong Phật đạo cũng vậy, nói đến trí huệ có đạo Phật thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản là chúng ta từ xưa giờ có cái trí vô sư, đúng không? Tức là cái trí mà mình không học, không hiểu, trí huệ mình chỉ biết chừng đó thôi. Nhưng khi một đồ Bồ Tát mà đặt câu hỏi về trí huệ á, thì nó khác phàm, không phải là một huệ bình thường. Mà cái chúng ta ở đây chúng ta phân tích từng cái để chúng ta mới thấy rằng là cái trí tuệ của cái người học Phật, nhất là các vị đại Bồ Tát, thì nó hơn người phàm mình đến cái mức độ mà chúng ta không có thể dùng cái từ là nghìn trùng nữa, mà chúng ta nói là rõ ràng là đây là thánh trí mới có thể có những cái câu hỏi về trí huệ trong Phật đạo như thế này. Người phàm của mình không có đủ sức để đặt hai câu như vậy nữa. Một câu chưa chắc mình có. Nhưng mà với một vị Bồ Tát, chúng ta mới thấy rõ ràng là Kinh Hoa Nghiêm đúng là một cái bản kinh mà trí huệ của tam giới, chứ không phải là trí huệ của nhân loại mình. Đây là một câu hỏi của một vị Bồ Tát đặt hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát gọi là trí thủ Bồ Tát á, tức là người này gần như là tất cả những trí tuệ trong Phật đạo là người này nắm hết, gọi là trí thủ. Chứ không phải trí thủ là cái chấp trước, thủ không có nghĩa là chấp trước, mà thủ nghĩa là gìn giữ. Và cái kho tàng trí huệ trong Phật đạo là người này gần như đã có hết trong tay của mình, gọi là trí thủ Bồ Tát. Thì Ngài đặt trong cái phần trí huệ, chúng ta mới thấy nè, câu hỏi đầu tiên: làm thế nào để được thắng huệ? Tức là cái trí huệ này nó không có thua trí huệ nào hết. Trí huệ này nó có khả năng hóa giải được tất cả những cái vô minh, phiền não, phiền trược của tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Một loại trí huệ mà không có ai có thể phá vỡ được. Một trí huệ này là trí huệ trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Thì làm thế nào để được trí huệ này? Nghe chưa? Tức là ví dụ như bây giờ với mình, thì mình học được đại học, thì cái người mà trung học không có khả năng lý luận được với mình. Rồi người học đại học thì có ra có bằng cử nhân, nhưng mà cái gặp tiến sĩ thì mình sẽ nói chuyện không lợi. Thì như vậy là cứ học cao hơn chút là trí huệ cao hơn chút. Rồi cái việc tu hành chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu chứng được cái quả tu đà hoàng thì một số kiết sử chúng ta đã phá vỡ. Những kiết sử như là tham cũng được nhẹ đi, rồi sân chúng ta cũng được hóa giải nhẹ đi, rồi những nghi tình chúng ta cũng đã được phá vỡ, rồi thân kiến chúng ta cũng được phá vỡ, vân vân. Như vậy là cái trí huệ đó nó thắng được một số kiết sử thôi. Rồi chúng ta tiến quả tu đà hoàng, tư đà hàm thì chúng ta cũng phá được thêm một số kiết sử nữa. Cho tới khi chúng ta phá được hết tất cả 10 cái kiết sử rồi để chúng ta chứng quả A-la-hán, thì nó cũng gọi là trí huệ, để có thể thắng chế được, dứt trừ được tất cả những cái nghiệp tập phiền não của chúng ta trong cái, của một cái chúng sanh trong cõi này thôi. Nếu là chúng sanh trong cõi này có 10 cái kiết sử đã được phá vỡ thì được là một chút gọi là thắng trí, một chút thánh trí. Và thánh trí đó nó có khả năng nó dứt trừ được những cái mầm mống sanh tử. Nhưng rồi ở cái địa vị của vị A-la-hán có phải là trí tuệ cao tột chưa? Chưa. Đối với đạo Phật, đối với Đức Phật thì chưa nói được. Tại vì mình nói tới cái sanh tử thôi. Cái sanh tử trí các vị Bồ Tát mà chúng ta hay kể với nhau về cái việc mà khả năng của các vị A-la-hán mà chứng được cái túc mạng thông á, thì các vị chỉ thấy được 84.000 kiếp trở lại đây thôi. Trước 84.000 kiếp là hoàn toàn không thể biết được. Hoặc là trí huệ của các vị chứng quả A-la-hán á, thì các ngài chỉ dứt trừ được cái sinh tử ở trong tam giới này thôi. Và các ngài chỉ có cái chỗ để an trú được gọi là Niết Bàn. Nếu mà chưa có chuyển thành Bồ Tát, tức là chưa có khởi tâm để độ tận chúng sanh, thì các vị trụ trong cảnh giới Niết Bàn là thấy chỗ đó là cái chỗ an lạc thực thụ. Các vị không có khởi niệm để đi vào sanh tử nữa. Nhưng bước qua lĩnh vực Bồ Tát thì bắt đầu khác rồi. Cái trí mà gọi là thắng huệ của một vị Bồ Tát thì phải vượt qua cái trí của một cái vị A-la-hán để nhận ra được rằng cái định không phải do công phu mà được. Với các vị thánh A-la-hán là phải sử dụng công phu của mình trong một đời hoặc là nhiều đời nhiều kiếp mới đè bẹp được 10 kiết sử và chứng được thánh quả A-la-hán. Thì đây là một cái công phu mà với người phàm thì cái đầu mình không thể nào hiểu được rồi. Nhưng đối với các vị Bồ Tát thấy chuyện này cũng thường lắm. Trí huệ này vượt hơn trí huệ của vị Bồ Tát. Thắng huệ này là nó cao hơn trí huệ của vị A-la-hán. Là vị Bồ Tát khi mà đã nhận được cái định của Phật định hoặc là của định của Đại Thừa, thì thấy rằng cái định này không phải do công phu thiền định mà có, không phải qua kinh nghiệm tu tập mà đạt được. Cái này không phải tu và cũng không phải chứng. Đây gọi là thắng huệ. Và thắng huệ này nó trùm hơn tất cả những cái trí huệ thông thường. Ví dụ như mình thấy là như kỳ trước mình phân tích là có cái nhục nhãn, có cái thiên nhãn, rồi có huệ nhãn, có pháp nhãn. Nhưng cái này nó vượt hơn cái huệ nhãn, vượt hơn cái pháp nhãn để đạt được tới cái thắng huệ, tức là một cái trí huệ thù thắng nhất trong tam giới này. Không có cõi nào có thể vượt hơn cái trí huệ này, không có cảnh giới nào. Và nhất là khi mà đã có trí huệ này rồi, đi tất cả cõi ở trong mười phương pháp giới này đều sao đều không lầm. Không có cõi nào đủ sức để lầm. Ví dụ như chúng ta nói ở cõi phàm mình đi, thì với người bình thường mà đụng vào cái chuyện danh lợi, đụng vào ngũ dục, họ đi ra là một điều khó khăn vô cùng. Phải nói là rất là khó khăn mới có thể vượt qua được ngũ dục. và cũng chưa có mấy ai có đủ cái trí tuệ để thắng chế được ngũ dục. Nhưng với cái người có đầy đủ thắng huệ này rồi thì ngũ dục là cái chuyện nhỏ, không phải là cái để đối đầu nữa. Ra mới nói cái chuyện là vượt qua ngũ dục theo cái kiểu bình thường, theo cái nhìn của thế gian là cái ông này sống không dính vào rồi tiền tài vật chất danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ. Với họ cái chuyện này chuyện quá nhỏ ở trong cái cõi dục của mình. Trí tuệ mà để vượt khỏi cái dục vọng là cái chuyện nhỏ lắm, và gần như họ không để tâm. Không để tâm không có nghĩa là họ bị dính lại trong đó. Với nhiều người thấy họ vướng tay vào danh lợi thì cứ nghĩ là bị dính rồi. Tại vì sao? Tại vì mình dính, mình thấy ổng vô đó thế nào ổng cũng không ra được. Không phải như vậy. Tất cả những cái dục tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống và ngủ nghỉ, khi mà họ đã một bước ra khỏi phàm phu là họ đã qua mất rồi, và gần như không còn cần phải quay lại để chiến đấu hơn thua và phòng bị, để cho mình đừng có bị vướng mắc, để cho mình đừng có bị này bị kia. Hoàn toàn thắng huệ này không cần xài với ba cái chuyện nhỏ nhặt này. Do đó người phàm có thể nhìn họ đứng ở cái vị trí danh lợi, cái nghĩ là người này dính danh, người này dính tiền, người này dính sắc, hoàn toàn không có chuyện đó. Và cho tới cái vị trí của các vị A-la-hán, các vị này không phải là coi thường, không phải là coi thường, nhưng ở cái đạo lý họ nhận hơn cái chỗ công phu chứng đắc. Cho nên tới cái vị trí của các vị A-la-hán họ vẫn thấy là một cái nơi vẫn còn cái chỗ để chứng đắc. Trí huệ này vượt hơn cái đó nữa. Và rồi trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, thắng huệ này nó vượt hơn tất cả các cái thập đó để có thể chứng thành Phật quả. Không còn có bất kỳ một cái cù cặn nghiệp tập nào trong sinh tử này, trong tam giới này mà có thể qua mắt được cái trí tuệ này. Trí tuệ này gần như là phủ trùm, đụng đâu cũng có thể đưa cái đó đi tới cái chỗ cùng tột giải thoát, chứ không có nói cái chuyện dừng về giữa đường. Đó gọi là thắng huệ của một vị Đại Bồ Tát. Và cái từ thắng huệ ở đây dùng nhiều từ nhưng mà nó gần như nó có một cái gì đó chung. Ví dụ như nó là đệ nhất huệ, tức là trí tuệ không có cái gì cao hơn, gọi là đệ nhất huệ. Thì cái đệ nhất huệ này là một loại trí huệ mà có thể xuyên thấu hết tất cả nghiệp tập phiền não sanh tử, không phải là một mình mà tất cả chúng sanh muôn loài trong khắp mười phương pháp giới này. Tất cả những cái mầm mống sanh tử, những cái mê lầm ở đâu mà chạm tới cái đệ nhất huệ này đều được quá tán thành Phật. Quá tán để thành Phật chứ không phải quá tán để thành con đường khác. Gọi là trí huệ đệ nhất, không có con đường thứ hai và không có cái nhìn cái hiểu thứ hai. Và đi trong tất cả các cảnh giới hiện có, nhìn trong tất cả cảnh giới hiện có đều hiện tướng với họ, hiện với cái trí tuệ Phật của họ. Trí huệ đệ nhất này để biến tất cả những cái thấy nhìn trong tam giới này đều đến cái chỗ thành Phật, chứ không có cái nhìn khác. Cho nên ở trong thế gian mình có thể mình nhìn người đó họ sống một cách rất là bình thường, nhưng mà khi mà họ đạt được trí huệ này rồi á, thì chỉ có họ với những cái vị mà thuộc về Đại Bồ Tát hoặc là Phật mới có thể thông cảm được là người này thấy tới đâu, người này sống ra làm sao, ở trong hoàn cảnh của họ, họ quá tán sanh tử và chuyển hóa sanh tử của chính bản thân mình và tất cả chúng sanh như thế nào thôi. Còn một người thứ hai không bao giờ biết, dù có theo người này suốt cả ngàn kiếp chưa chắc hiểu được cái thắng huệ đệ nhất huệ này. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Về trí huệ thì rất khó có ai có thể có một cái tầm nhìn tương ưng để có thể thông cảm được cái đệ nhất huệ này. Trí huệ này là không còn có chỗ để có thể làm một tí xíu lệch lạc trong đó để dẫn người ta đi vào sanh tử. Dù ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào trong tam giới này chứ không phải trong cuộc đời này. Cuộc đời này thì nhiều lắm là chúng ta rớt trong ngũ dục thôi à. Cái chuyện không có dính tài thì dính sắc, không dính sắc dính danh, không dính danh thì dính ăn uống, dính ngủ nghỉ, chỉ chừng đó thôi. Chúng ta lanh quanh lẩn quẩn chừng đó là chúng ta chưa ra nổi. Nhưng mà cái được đệ nhất huệ này rồi thì mấy cái chuyện này không còn bàn nữa. Không còn bàn nữa, chỉ có cái chuyện là để có thể thành Phật ở trong cõi nào, rồi mang trí huệ mình giáo hóa ở cái cõi nào, phải không? Ví dụ như cái cõi Ta Bà thì sẽ đến đây sẽ giáo hóa theo cái kiểu gì để chúng sanh trong cái cõi này được giác ngộ. Lên tới cõi trời thì cái đệ nhất huệ này, tất cả các vị vua trời, tất cả các vị mà có trí huệ ở cõi trời thì vẫn có một cái gì đó thua thấp hơn để có thể theo học. Tức là gặp tất cả những cái tình huống trí huệ nào ở trong đời này thì trí huệ này cũng có thể trùm và có thể vượt hơn để có thể dẫn dắt họ tới thành Phật quả, chứ không có đi thông thường. Và thế nào được gọi là tối thượng huệ? Những cái từ ngữ mà chúng ta thấy trí huệ tối thắng huệ, tối thượng huệ, đệ nhất huệ, tức là những muốn nói lên cái trí huệ Phật đạo cùng tột của thế gian này. Tức là cái người Ngài Trí Thủ muốn cho một người Bồ Tát đi vào con đường Phật đạo, không có dừng bất kỳ một chỗ nào. Và nhất là trí huệ thì đạt đến cái mức độ gọi là tận cùng, tối thượng, chứ không có dừng bất kỳ một cái khoảng nào nữa. Thì trí huệ tối thượng là trí huệ Phật, chứ không còn trí huệ khác. Và ở đây trong bản kinh Quan Nghiêm, nhất là trong cái phẩm tịnh hạnh này, thì Ngài Trí Thủ Bồ Tát muốn đặt câu hỏi với Ngài Văn Thù Sư Lợi để mở một con đường đi thành Phật cho tất cả chúng sanh muôn loài. Do đó mà muốn tìm cách nào đó để cho tất cả chúng sanh đều đạt được những trí huệ tối thượng. Và tối thượng đó chính là trí huệ Phật mới được gọi là tối thượng huệ thôi, được tối thắng huệ, tức là tuyệt đối rồi, trí huệ một cách tuyệt đối, không có ai có thể so lường, không có ai có thể so sánh được. Do vậy trong cái tam giới này, mà tới giờ phút này, kể từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo cho tới giờ phút này, nếu ai mà xưng mình là Phật thì chúng ta biết người này là không phải Phật thiệt rồi, đúng không? Hôm trước mình nói rõ rồi, đúng không? Hôm trước mình có nói là nếu mà ở trong, chúng ta đang ở trong cái chiều hướng gọi là kiếp giảm, tức là ở trong chiều hướng kiếp giảm, tức là chúng sanh nó đến, theo kinh thì cứ 100 năm là cái tuổi thọ chúng sanh nó giảm lần một tuổi, 100 năm tuổi thọ chúng sanh giảm lần một tuổi, cho tới khi giảm tới 10 tuổi là tuổi thọ lớn xuống thấp nhất rồi. Và lúc đó thiên tai dịch họa xảy ra, cho tới lúc mà một vị Bồ Tát giáo hóa để người ta tu thập thiện, người ta đi ngược lên tới 84.000 tuổi, thì lúc đó trong cõi này mới có một vị Phật thứ hai. Cho nên từ đây cho tới cái khoảng đó mà ai xưng là Phật là chúng ta biết không phải rồi. Đạt được mà tối thắng huệ thì không có đâu. Ví dụ như bây giờ nha, cỡ cái sức ở đây mà có một người chứng quả A-la-hán, chúng ta mới thấy trí huệ một vị A-la-hán, một vị Bồ Tát và một Đức Phật nè. Thì bây giờ nhìn thấy mình, vị A-la-hán liền biết mình đang mang cái nghiệp gì, biết rõ lắm, biết rất rõ luôn. Với cái diện mạo đó là cái nghiệp tập đó. Nghiệp tập này là do ở đời trước mình làm cái gì, rồi ở đời trước đó mình làm cái gì, đời trước đó mình sanh ra mình làm con ai, rồi lớn lên mình làm cái gì. Vị này có thể xuyên suốt 84.000 kiếp của mình, nhưng một vị A-la-hán đó chỉ nhìn thấy được con người à. Người thứ hai là phải đợi xem xong người này rồi quá mới biết người thứ hai. Chứ một vị A-la-hán ngồi trước đám đông này không thể thấy xuyên suốt tất cả nghiệp tập của đại chúng. Nhưng đối với vị Bồ Tát có khả năng là ở dưới chúng này thì nhỏ thôi, nhưng không lớn với vị Bồ Tát đâu. Với cái trí tuệ gọi là tối thắng của mình, với cái thắng huệ của mình, vị Bồ Tát có thể nhìn thấy trong một cái khoảng nào đó. Ví dụ như trong cõi người, thì khi Bồ Tát ứng hiện thành người ở trong cái cõi người này, thì vị Bồ Tát đó có thể nhìn thấu hết tất cả nghiệp tập của tất cả cái người ở trong cái cõi này. Chứ hơn nữa thì chưa chắc là vị Bồ Tát thấy hết. Nhưng với một Đức Phật thì mưa ở khắp mười phương pháp giới này bao nhiêu hạt, trong khoảng một sát na như khải bóng tay, Đức Phật biết hết từng giọt một. Cái chuyện biết mưa thì cái chuyện quá dễ rồi, đúng không? Nhưng mà nói là tới cái trí huệ của Đức Phật là tất cả chúng sanh ở đây, như mình hôm nay mình ngồi học ở đây, là một cái gì đó nó rất là nhỏ với trí huệ Đức Phật. Cho tới khắp tất cả chúng sanh được ở cõi người này, và ở cõi người là một cái hiện tướng để Đức Phật có thể thấy hết, nhưng mà không phải là chúng sanh cõi này, mà chúng sanh ở tất cả các hành tinh, ở tất cả các hành tinh, ở giải ngân hà, ở giải thiên hà, có hằng hà sa số chúng sanh như vậy. Ngay một khoảnh khắc này có khởi bất kỳ một cái vọng niệm nào, Đức Phật đều rõ biết. Và chúng ta mới thấy là trí huệ đó mới là trí huệ Phật đó. Chúng ta đừng nghĩ mình ngồi như thế này, mình yên lặng như thế này, mình lắng tâm như thế này là tâm mình có chạy đầu này chạy đầu kia là Phật Bồ Tát không biết. Phật Bồ Tát biết rất rõ từng ý niệm nhỏ nhất của chúng ta ngồi ngay tại đây trong khoảnh khắc này. Và việc vị A-la-hán có thể nhìn mình thấy mình khởi niệm đây rồi thôi, đúng không? Biết tâm mình đang khởi vậy thôi. Một vị Bồ-Tát cũng có thể thấy niệm mình khởi rồi nó sẽ sanh tiếp cái gì đó một đoạn nào đó. Nhưng Đức Phật, với trí huệ của Đức Phật, vừa thấy mình có một cái móng niệm ngồi ngay tại đây thôi, thì Đức Phật liền biết là quá khứ mình như thế nào, mình tu tập ra làm sao, mình sai lầm như thế nào để kiếp này mình làm người, mà mình vô trong pháp tòa này mình ngồi, trong pháp hội này mình ngồi mà mình cũng không có giữ được cái tâm mình thanh tịnh, là do cái nghiệp gì, do chúng ta tu tập sao công phu nhiều kiếp mình sao để bây giờ mình ngồi đây 5 phút mình yên ổn thanh tịnh mình ngồi không nổi. Và chính cái loạn động này nó sẽ dẫn khởi cái nghiệp quả gì sắp tới cho mình, và nghiệp quả đó sẽ kéo hết đời chúng ta như thế nào. Qua đời kế tiếp là cái đó nó sẽ tiếp nối cái nhân quả này, tiếp nối nhân quả khác, tiếp nối nhân quả khác, cho tới là 84.000 kiếp mà gì đó nó mới kết thúc một cái dòng ý niệm của chúng ta ngay tại đây. Tức là tướng tội phước của chúng ta khởi nghi tại đây là Đức Phật thấy hết, mà không phải thấy một người mà thấy hết tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho tới khi mà chúng ta kết thúc một cái dòng nghiệp tập ngay đây, chúng ta suy nghĩ như vậy, Đức Phật sẽ thấy rằng sau khi mình kết thúc một cái dòng nghiệp tập này và tiếp đó mình sẽ có một cái dòng nghiệp tập khác. Dòng nghiệp tập khác nó sẽ dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi tới hàng tỷ 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 kiếp gì đó nó kết thúc. Và cứ như vậy, và tất cả chúng sanh khởi niệm chỉ cần một lần ngay tại đây, một khởi niệm ngay tại đây, Đức Phật sẽ thấy chuyện của hằng hà sa số kiếp về trước, hằng hà sa số kiếp về sau của chính mình. Để rồi tới một cái ngày nào đó chính xác là mình sẽ rủ sạch tất cả nghiệp tập phiền não để mình chứng quả gì. Và chứng quả gì do công phu như thế nào đó, do gặp bao nhiêu vị Phật, học bao nhiêu pháp của các vị Phật đó, đã lễ lại cúng dường bao nhiêu ngàn muôn đức Phật để đủ phước đức mà phá vỡ một cái nghiệp tập sanh tử của chính mình, để từng bước lên có được những cái trí huệ Phật đạo, cho tới khi mình cái ngày chính xác là cái ngày giờ phút giây đó mình chứng thành Phật quả là chính xác, không bao giờ trước một giây, xong bây giờ sau đó một giây. Đó gọi là trí huệ của Phật. Mà không phải Đức Phật thấy người hay người trong cõi này của mình, mà khắp pháp giới chúng sanh, có bao nhiêu chúng sanh khởi niệm gì Đức Phật đều thấy, và thấy xuyên suốt cho tới khi mà mình được thành Phật sau này. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký là ngày Xá Lợi Phất sẽ trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập như thế nào, lễ lại cúng dường hằng hà sa số Đức Phật như thế nào, và đến một cái đời nào đó được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri gì đó, là trước đó một giây ông đó cũng không thể thành Phật được. Với cái thấy chính xác như thế thì vậy là gom tất cả các cái máy vi tính hiện có trong bây giờ, sử dụng cái bộ nhớ của chính xác của máy vi tính mà được sản xuất với chúng ta trong cái thời đại điểm này, chưa bằng được một tỷ lý thừa tỷ 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 ở trong đó thôi, với trí huệ của Đức Phật nữa. Nó có thể nó cài đặt để nó có thể nó ghi nhớ hết một cái đoạn đời của mình, sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, bắt quá là nó ghi chú hết đời mình, chứ qua đời khác là nó bích rồi. Vì sao? Vì cái trí thức đó nó chỉ hoạt dụng trong một đời thôi, chứ nó không thể vượt thoát được cái đời này để qua kiếp sau. Cho nên khi mà khoa học phát triển để có thể dò được, chúng ta nói là trong tương lai, trong tương lai mà khoa học nó có phát triển để có thể nó rà, nó bắt được cái tầng sóng tâm thức chúng ta đang hoạt động ở đây. Này, điều này chúng tôi có nói đi nói lại nhiều lần rồi đó. Như vậy là nó sẽ sử dụng cái máy đó để nó dò tầng sóng dao động của tâm thức của mình. Dò ngược lại 1 tiếng đồng hồ. Hồi nãy mình ngồi góc kia mà nó lén thì sao đó. Thấy chưa? Ví dụ như mình vô chùa mình nói xấu ông thầy trụ trì, thầy trụ trì đem máy đó bắt được cái tầng sóng dao động sóng thức của chúng ta, bắt đầu nó rà ngược 1 tiếng hồ. À, 1 tiếng hồ nữa là hồi nãy mình sẽ nói câu nào, nó phát đại cái sóng âm nó lên, nó đưa ra cái máy sóng phóng âm để nó phát ra cái âm thanh của mình nói hồi nãy một cách rất rõ ràng. Và khi mà nói thì nó quá dễ rồi, nhưng mà cái dao động sóng âm trong tâm thức của chúng ta, những cái tầng sóng dao động đó nó phát đại lên từ một thành ngàn thành tỷ, thì cái sóng âm đó nó thành âm thanh, dù là cái suy nghĩ của mình nó cũng phát đại lên để cho mình biết là nãy mình suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt. Và khoa học trong tương lai nó sẽ làm tới cái điều này. Nhưng dù nó có dò được ngược lại một ngày hai ngày thì nó mất rất 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 là nhiều thời gian để nó có thể dò tới ngày hôm qua mình đi nói lén ông thầy sau đó nói lén bạn mình sau đó, hoặc là sau này tội phạm thì cũng chẳng có cần phải điều tra đánh đấm nó để làm cái gì, nếu chế được cái máy này. Thấy chưa? Chế được cái máy này thì bắt đầu nó rà ngược tần sóng dao động tâm thức của mình, nó bắt được cái tần sóng nó đi ngược lại hai ngày. Hai ngày đó là mình sẽ họp tại đâu, mình bàn như thế nào, ai kế hoạch A, kế hoạch B, người A đi đường nào, người B đi đường nào, ăn cắp, ăn trộm, cướp kiểu gì. Nó sẽ phát sóng ra hết để nó cho mình nghe, để mình cúi đầu thú tội thôi, chứ khỏi cần phải điều tra đánh đấm nữa. Thì khoa học trong tương lai nó sẽ chế được cái máy này. Và cho nó có giỏi đi nữa, nó rà ngược lại cho tới chúng ta, tới nhiều nhất là cái gì? Tới cái khúc mà mờ nhất của máy là 4 tuổi. Tại từ 4 tuổi trở về trước ít có bộ não nào ghi nhận sâu lắm, tới đó bắt đầu nó mờ rồi đó. Tại vì từ nhỏ tới 4 tuổi nó sống vô tư, nó có những cái mà nó hỏi, nó nói, nó cười, nó cũng có nhớ, nhưng mà cái sự nhớ nó bắt đầu nó không còn khích khao như bây giờ, mà nó là một cái khoảng cách, cái sự ghi nhận trong trí não của mình nó bắt đầu nó thưa dần cho tới gần ví dụ như 4 tuổi thì trong một khoảng cách khoảng một giây nó mới có một cái chỗ ghi nhận để cho ý thức nó được nhớ. Nhưng mà tới 3 tuổi là nó 2 giây, 7 giây, 10 giây. Tới 1 tuổi là bắt đầu nó khoảng xa hơn nữa, có những cái điểm rất nhỏ để cho đứa nhỏ nó ghi nhận trong não bộ. Và như vậy là tới khoảng 1 tuổi trở lại là coi như thua, khoa học hết đường mò. Vì lúc đó cái tâm thức của đứa bé ghi nhận nó không còn điểm để nó mò. Và tới đây là mù rồi đó. Và từ 1 tuổi đi ngược vào thai thì hoàn toàn khoa học không mò nổi. Tới đây đạo khoa học phải chấp tay chào thua. Nhưng với trí huệ của đạo Phật thì khác à. Một cái rẹt một cái là từ đây tới 1000 kiếp về trước của người ta, anh sanh ra ở đâu, anh lớn lên như thế nào, cái hồi 1 tuổi là anh bú sữa gì, hồi 2 tuổi anh ăn cơm gì, hồi 3 tuổi anh làm gì, anh khóc bị đòn như thế nào, bị chửi, bị mắng giết như thế nào, anh lớn lên anh học cái chữ gì đầu tiên, học chữ thứ hai là cái gì, não bộ anh ghi nhớ cái gì, là trí huệ Phật đạo làm một cái rột là xong xuôi. Đó gọi là thắng huệ của Phật đạo đó. Tối với thắng huệ của Phật đạo là thừa sức để thấy tất cả những cái chuyện này, chứ không phải là thấy cái chuyện bình thường, nhìn thấy cái tâm người đó đang khởi trước mặt mình, người thấy người này tốt người kia xấu, mấy cái trí tuệ đó là chưa có xài được ở đâu trong đạo Phật hết, chưa có xài được tới đâu hết trơn. Thật ra đối với đạo Phật mà khi chúng ta học rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng là trí tuệ của Phật đạo là không còn ngôn ngữ của người phàm để có thể khen tặng cho hết. Đến cái mức độ mà tối thắng huệ này là khủng khiếp. Cho nên khi mà học đạo Phật rồi, chúng ta phải thấy rằng tất cả những cái học thức của thế gian nó chỉ là cái gì của ý thức, nó là sản phẩm được sản sanh từng từ ý thức mà thôi. Cho nên tất cả những kiến thức nó đã có trong trần gian này mà người ta có thể học hiểu hết, gom hết tất cả những cái trí thức của trần gian để vào một bụng cho một người nào đó rất là thông minh, người ta có thể hiểu hết tất cả những cái gì đó trong cái công thức toán lý hóa, trong cái thiên văn học, vân vân, tất cả những cái đó nó chỉ cần rất là hạn hẹp trong cái tầng của tâm thức thôi, chứ nó không giải quyết được cái gì hết. Và chừng đó không giải quyết được cái chuyện sinh tử đâu. Chuyện này là nói chuyện của thế gian thôi. Cái khôn của chúng ta có tận cùng cái thế gian này thì chỉ giúp ích cho chúng ta được có một cái đời sống tốt ở trong cái xã hội này thôi. Và cũng chưa hẳn nó là một đời sống tốt. Tốt hơn những người thiếu hiểu biết một chút thôi, chứ có nói mà tốt đúng nghĩa của Phật đạo thì chắc chưa chắc. Gọi là vô lượng huệ, tức là làm thế nào đạt được vô lượng huệ. Vô lượng huệ là cái gì? Nói tới cái chuyện á, làm ăn. Đấy chưa? Mà trí huệ này đưa vô một cái là cái chuyện làm ăn người ta sẽ tới đỉnh điểm á. Nói tới cái chuyện trồng trọt, nếu mà người này đưa cái đầu vô trong cái chuyện trồng trọt là nó cũng sẽ đạt tới cái đỉnh điểm. Nói cái chuyện học hành, nếu mà người này học một cái là họ cũng sẽ hiểu tận cùng tất cả những cái điều gì đã có mặt trong trần gian này. Tức là trí huệ của họ gần như tất cả các tình huống họ soi vào thì đều đạt tới cái đỉnh điểm của nó, chứ không dừng lại bất kỳ ở đâu. Trí huệ này nó giống như là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải. Tức là tất cả những cái gì mà có mặt trong thế gian này, từ cái chuyện tình cảm cho tới cái chuyện vật lý, cho tới cái chuyện khoa học, cho tới cái chuyện thiền định, cho tới cái chuyện âm nhạc, gần như tất cả mọi cái thì trí huệ này gần như là đứng đầu. Và không bao giờ có bất kỳ một sự thiếu sót nào nếu mà muốn đặt cái trí huệ mình vào công việc đó. Và không bao giờ dừng ở nửa đường, đều đạt tới cái đỉnh điểm của trí huệ. và vô lượng vô biên cái kiến thức của cái cõi phàm mình. Đó, ở đây chúng ta mới nói là cái kiến thức của cõi phàm thôi. Bây giờ cái trí huệ của một vị thánh A-na-hàm, ở một vị thánh A-la-hán, một vị thánh A-na-hàm, một vị thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, tất cả trí huệ của bốn vị thánh đó, thì cái vô lượng huệ này thừa sức để có thể có đầy đủ tất cả những trí huệ của các vị đó. Trí huệ của các vị ở cõi trời, từ cái trời gần mình nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đô Xuất, cõi trời Quan Âm Thiên, tất cả các cõi trời, thì trí huệ này cũng có đầy đủ, không thiếu sót trí huệ của tất cả các vị cõi trời, từ thấp cho tới cao. Tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp mười phương pháp giới này có loại trí huệ nào thì cái vô lượng huệ này có phủ trùm, không thiếu sót. Và không phải có để hơn thua, mà cái trí huệ vô lượng này khi có tới tất cả các cõi nước ở mười phương đều thấy và đưa tất cả chúng sanh đó đến con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đó gọi là vô lượng huệ. Tức là khi đặt để bất kỳ ở đâu thì tất cả những chỗ đó đều chuyển thành thành Phật. Và trí huệ vô lượng vô số ở tất cả các cảnh cõi, tất cả các nước ở mười phương pháp giới này, chứ không phải là những cái trí huệ học hiểu được ở trong trần gian này nữa. Được vô số huệ, vô lượng huệ, vô số huệ thì nó cũng gần giống như nhau. Tức là trí huệ này không có thể nói, không thể tính, không thể đếm được. Không thể đếm được. Nếu mà ở cõi người của mình thì mình cũng có thể tính được, đúng không? Ở cõi địa ngục mình cũng có thể tính được, ở cõi ngạ quỷ súc sanh mình có thể tính được, cõi trời mình có thể tính được, qua tới cái cõi thánh là chúng ta thấy là nghìn trùng thánh. Ở cõi mình thì dùng cái từ là chứng tứ quả thánh là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thôi, hoặc là cái trí huệ Bồ Tát, hoặc là Bích Chi Phật thôi. Nhưng mà nhiêu đó với mình là mình không thấy số đó còn có thể đếm được, chỗ đó còn có thể tính được. Nhưng mà hằng hà sa số cõi nước khác, cái con đường đi đến Phật quả của họ không phải thông qua bốn cái tứ quả này, không phải thông qua Bích Chi hoặc là Bồ Tát theo cái kiểu đó nữa, mà họ sẽ có một con đường thành Phật kiểu khác. Nhưng mà vô số huệ này cũng có thể đạt được, thấu hiểu được và chuyển hóa được những trí huệ đó để đến Phật quả. Và cái tới nữa gọi là bất tư nghì huệ. Tức là trí huệ này thì rõ ràng là mình không thể suy lường được rồi. Không ai có thể suy lường được, không ai có thể hiểu được. Như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói thì sao? Đức Phật nói trí huệ của Phật. Trí huệ của Phật thì ai hiểu? Đức Phật ví dụ nè, Ngài Xá Lợi Phất là một đệ tử mà được chư Phật mười phương khen, chứ không phải trong cõi mình khen, là người có trí huệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Không? Vậy mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói thì sao? Nếu mà dùng cái trí huệ như Ngài Xá Lợi Phất mà như lúa mè tre lao, chưa? Chúng ta thấy một cái cánh đồng chừng một mẫu ruộng thôi, bao nhiêu cọng lúa mình chưa đếm nổi, đúng không? Nhưng mà hằng hà sa số cõi nước có bao nhiêu lúa mè tre lao mọc, ví dụ một đám mè chừng khoảng 100 hectare, 200 hectare là mình hết biết đường để mình đếm bao nhiêu cây đó rồi. Như là gom hết tất cả trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất như lúa mè tre lao khắp mười phương pháp giới này để mà suy lường tới cái trí huệ Phật, còn không thể hiểu được một ít phần, cho tới hằng hà sa số phần, cho tới thầy toán số cũng không thể toán số được, cho tới không thể ví dụ được để có thể hiểu được một cái phần rất nhỏ nhiệm trong trí huệ của Đức Phật. Thì ở đây gọi là trí huệ bất tư nghì của Đức Phật là chừng đó đó. Không ai có thể suy lường được một phần. Một phần mà một phần của thầy trò có toán số á, thầy trò có tất cả các vị toán số khắp mười phương pháp giới này gom hết cái đầu để có thể tính toán và ví dụ về trí huệ đó cũng không thể hiểu được phần nhỏ nhiệm nữa. Phần nhỏ nhiệm thôi. Phần nhỏ giống như là con mũi mà nhúng con chân mình xuống giữa đại dương mà nó lấy được giọt nước một xíu xiu đó đó. Hiểu được chừng đó là quá lắm rồi, so với một trí huệ mênh mông một biển lớn của chư Phật mười phương. Thành ra rõ ràng là trí huệ của Đức Phật là không thể suy lường được, bất khả tư nghì. Nói trí huệ đó là bất khả tư nghì. Mà ở đây Ngài Trí Thủ muốn cho tất cả những người tu Phật đạt được trí huệ này, thì đó là trí huệ không thể suy lường tính toán được. Được vô dữ đẳng huệ, tức là không ai có thể so sánh được với cái đẳng cấp trí huệ này. Rõ ràng là chỉ có Phật với Phật thôi, chứ mình đừng có nghĩ tới. Cho nên ai mà lỡ trong cái đời này, phải không? Trong cái cõi này mà có một lần lỡ phạm thượng, cho rằng trí huệ mình nó ngang với Phật, ngang với Bồ Tát là thật sự là hết cứu rồi đó. Không có cái trí huệ nào có thể so sánh được đâu. Và chúng ta muốn mà so sánh được trí huệ Phật thì phải trải qua không biết là bao nhiêu đại A Tăng kỳ kiếp tu tập nữa. Và ở một cái địa vị của một vị đại Bồ Tát thôi á, bước vào sơ địa thôi, từ sơ địa cho tới thập địa thôi hả, chúng ta có thể tu hàng tỷ kiếp chúng ta mới có thể bước vào được. Đừng nói là ở vị trí mình là chưa có địa nào, thấy chưa? Nói cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là mình chưa có được cái thập nào hết. Thì làm gì bước vào cái cửa ngõ có thập địa. Thì khi mà học vào Hoa Nghiêm chúng ta mới thấy là từng cái bước để đi vào Bồ Tát hạnh thực sự là nó là một cái gì rất là mênh mang ở trong Phật đạo. Chúng ta thấy theo cái lý luận mà từ chu tu chứng tu đà hoàng tư đà hàm á đà hàm là cái gì đó nó còn rất là nhỏ. Vì vậy các vị mà đã học Đại Thừa mà có được cái thiền định tu tập tốt á, các vị nhìn thông thấu hết mọi điều rồi thì các vị không còn dám, nhớ chưa? Người mà có trí không bao giờ dám tự dỗ ngược xưng tên tôi là thế này, tôi là thế kia nữa, không có dám đâu. Không dám, đối với Đức Phật là mình chỉ biết cúi đầu lễ lại cho tới hằng ha sa số kiếp về sau, còn mình chưa thấy đủ cái sự cung kính của mình. Chứ ai mà có tu tập thời gian mình thấy mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, rồi cứ nghĩ rằng đó là trí huệ Phật đạo của mình là mình ghê gớm lắm rồi, là mình coi chừng. Được bất khả lượng huệ, tức là không có thể nào mà cân lường được cái trí huệ này. Rõ ràng là thánh ý thì không thể lường được rồi. Với trí huệ của Đức Phật thì chúng ta không thể nào đo lường được nữa. Được bất khả thiến huệ, tức là không còn có ngôn ngữ nào có thể ca tụng được, nói được về trí huệ của Đạo Phật. Đó giống như Đức Phật ví dụ trong Kinh Pháp Hoa vậy đó. Dùng tất cả trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất để suy lường về chuyện đó thì không thể nào hiểu được một tí phần, thì không thể dùng cái chỗ nào để gọi là ca tụng cho hết được trí huệ của Đạo Phật cả. Nếu mình sanh ra với cái trí tuệ mà thông minh, chứng được cái quả ngang tầm A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, vậy mà hàng tỷ 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 lũy thừa tỷ kiếp kiếp của Ngài Xá Lợi Phất vẫn không thể nào hiểu hết được một phần rất nhỏ nhiệm trong trí huệ của Đạo Phật. Thật ra là không thể sử dụng ngôn thuyết mà ca tụng và nói hết trí huệ của Đạo Phật được. Ở thế gian này thì thua rồi. Với ngôn ngữ của trần gian mình thì chắc chắn là không có nói được cái gì. Có nói chơi giống như là cái chân của con mũi mà nhóng xuống dưới biển rồi lấy lên giọt nước nhỏ nhỏ vậy á. Mà vậy là đối với mình đã quá tầm rồi. Rồi nói tới ngôn ngữ bằng sử dụng bằng ngôn ngữ trần gian mà nói được trí huệ Phật như vậy là nó đã quá tầm với thế gian mình rồi. Nhưng mà chưa có lớn bằng một cái giọt nước ở dính trong cái đầu ngón chân của con mũi nữa. Bồ Tát làm thế nào để được nhân lực, được duyên lực, được dục lực, được phương tiện lực, được sở duyên lực, được căn lực, được quan sát lực, được samatha lực, được tỳ bát xá na lực, được duy lực? Chúng ta mới thấy những câu hỏi các vị Bồ Tát thì rõ ràng là đúng là những người có trí huệ mới đặt những câu hỏi câu hỏi quá tầm này. Mình học Phật thì chưa giờ mình có hỏi được mấy câu như vậy. Và cả thế gian này cũng chưa ai đủ cái đầu để có thể đặt một cái câu hỏi về Phật đạo giống như vậy. Chưa có à, chỉ có các vị Đại Bồ Tát mới có thể hỏi đáp nhau những cái câu nói này thôi. Cho nên là chúng ta học theo Đạo Bồ Tát, chúng ta cũng hiểu chút chút về các ngài. Gọi là hiểu chút xíu, chút xíu thôi. Bây giờ về nhân lực. Nhân lực là ở cõi mình nè. Cõi mình nhân là bây giờ làm sao để mình có cái lực của cõi người này? Đó là cái câu hỏi của Ngài Trí Thủ. Tức là cái năng lực của cái cõi người, thực sự năng lực cõi người của con người chúng ta chưa khai thác hết. Cho tới giờ phút này khoa học cũng khó phát triển tới đâu nữa, khoa học cũng vẫn chưa có xài được một phần tỷ trong năng lực của loài người. Chưa có. Một sự nghiên cứu khoa học mới thấy, nếu mà chúng ta nghiên cứu tới rồi, mình thấy mình là một con người có một chút xíu đây, nhưng mà một cái sự liên kết giữa mình với cái đại vũ trụ mênh mông kia chúng ta thấy chưa hết. Nếu nghiên cứu về vỏ não của chúng ta, về cái đầu của chúng ta, những cái phát sóng, những cái ánh sáng được phát sinh từ cái bộ não của chúng ta, nó liên kết tới cái gì với cái vũ trụ trăng sao trời đất này là khoa học chưa đủ sức để chứng minh. Nhưng với cái nhìn của Đức Phật, với cái nhìn các vị Bồ Tát, họ thấy rõ ràng là con người gắn kết với tất cả vũ trụ mênh mông này. Những cái rung chuyển của vũ trụ, của những vì sao, nó có ảnh hưởng cái gì tới não bộ chúng ta trong hiện tại, ảnh hưởng cái gì tới chúng ta. Cho nên mấy cái người mà trong bên Trung Hoa họ hay năm này cái họ nói mình sau này, năm kia nói mình sau kia, không phải là điều mê tín dị đoan. Không phải đâu. Có, nhưng mà các vị không lý giải hết theo cái kiểu để cho mình hiểu rằng mình ảnh hưởng cái gì với cái trăng này, cái mùa trăng này, cái đầu óc mình sẽ rung động như thế nào, rồi sau kia nó ảnh hưởng trong trí não chúng ta ra làm sao, là lần lần chúng ta bị đóng bít, chúng ta không có đủ sức để thấy sự kết nối của mình với cái vũ trụ trời đất này. Khi mà chúng ta thấy được cái khả năng bất tư nghì của mỗi con người, cái não bộ chúng ta gắn kết cái gì với cái vũ trụ này rồi, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái nhân lực của chúng ta nó không phải hạn hẹp như mình biết như bây giờ đâu. Thì cái lực của cõi người chúng ta không thể biết đâu. Giống như khi mà qua tới duy thức học rồi, chúng ta mới thấy rằng ở chiều chúng ta học rồi, mình mới thấy rằng cái bát thức tam vương nó đã vượt tầng mà khoa học tới bây giờ theo vẫn chưa kịp. Nói tới cái thức con người khoa học vẫn chưa có mò tới nổi tới cái thức thứ bảy. Nhưng mà mình đã tới bát thức rồi, mình đã tới 100 thức rồi chứ không phải là bát thức nữa. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái lực, cái nhân lực của chúng ta nó khủng khiếp. Nhân lực không phải là cái sức lực của mỗi con người tầm thường để nó có thể ăn uống đi đứng sinh hoạt cái kiểu tầm thường của thế gian nữa, mà cái lực của chúng ta, cái lực dụng chúng ta là có tương đương khả năng mà kết nối, và sự rung động của chúng ta nó sẽ rung động đùng cùng với cái nhịp điệu rung động của vũ trụ này. Mà chúng ta nói đó là cái chuyện mà giống như là một cái ảo tưởng. Nhưng mà thực sự nghiên cứu cho tới được một con người thì không có ai có đủ sức này. Tại vì có những cái nó vượt cái tầm của con người. Con người chúng ta chỉ nghiên cứu được cái sự hoạt động của não bộ. Hoạt động não bộ, sự rung động của hệ thống thần kinh của neuron não, nó sẽ chạm tới cái này, đụng tới một việc gì, cái neuron não hoạt động làm sao, nó phát sóng như thế nào đó, nó chỉ thuần là mặt vật lý thôi. Nhưng mà con người không dừng lại ở cái chỗ vật lý. Nếu mà con người vật lý không thì khoa học có thể rà soát được. Nhưng thực sự cái khả năng, cái nhân lực này không dừng lại ở vật lý. Vật lý thì không có nói được cái gì về con người, chỉ nói được một góc rất là nhỏ thôi. Mà nếu muốn có được cái trí tuệ để nhận được cái nhân lực này, ví dụ như bây giờ một cái sự phát sóng của chúng ta, cho tới giờ phút này chúng ta vẫn, khoa học vẫn chưa đo nổi cái sự phát sóng trong não bộ của con người, chưa đo hết, có thể biết được chút phần. Vì cái rung động này nó ra không gian, nó rung động tới đâu, trong một cái khoảng sát na nó sẽ đi tới chừng nào, khoa học chưa đủ sức để đo điều này. Đó là một điều thách thức. Thách thức của loài người chỉ mãi mò ở một cái đoạn nào đó thôi. Tại vì sao? Tại sự phát sóng của mình nó không phải là phát sóng ngay tại đây, là nó tại vì do một cái hoàn cảnh, ví dụ trong bất ngờ mình có một suy nghĩ đó, không phải như vậy. Mà nó được gắn kết với hàng hà sa số những nghiệp tập ở đâu trong nhiều kiếp để bây giờ mình mới có suy nghĩ này. Khoa học có giải thích nổi không? Đầu hàng. Chỉ biết là mình rung động ngay tại đây là phát sóng thành một ý niệm đó thôi là quá rồi. Giải thích vậy là cũng đã giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà do đâu để nó ra ý niệm này? Giống như nãy mình nói trí huệ của Đức Phật là sở dĩ mình khởi ý niệm này là Đức Phật biết ngàn kiếp trước rồi là mới làm cái gì, cho nên bây giờ này mới sanh ra trong đời này mới khởi một ý nghĩ này. Đó là trí tuệ của Phật đạo. Và đâu phải là cái chuyện đó từ ngàn kiếp trước nó lại đây có ý nghĩ nào đâu. Nó phải chuyển qua một cái đời thứ 999 mình có cái nghĩ gì, giống như là nó phải được kết nối, nó được câu thông, nó được liên hệ mật thiết từ đời này và tới kiếp kia, nó hằng hà sa số đường lối đó nó mới tới. Mình là một chúng sanh ở cõi này, rồi mình là một chúng sanh ở cõi này để có một cái ý niệm đó. Có ý niệm đó nó sẽ tương quan với ánh sáng mặt trời như thế nào, tương quan với vũ trụ trăng sao như thế nào nữa, chứ không phải là một cái khởi niệm đó, chỉ là một khởi niệm trong đầu. Và khi chúng ta phát sóng ngược ra trong cái vũ trụ này, sẽ ảnh hưởng cái gì trong không khí hiện tại, ảnh hưởng cái sự rung động nào trong cái nhịp điệu rung động sinh học của một cái vùng này, và ảnh hưởng như thế nào với trời đất trăng sao kia, và trời đất làm sao ở cái mùa nào mới phát sóng ảnh hưởng tới não bộ chúng ta nghĩ như thế nào, thì những cái chuyện đó là cái gì đó ghê gớm chứ không có đơn giản. Nói về Phật học thì con người là một cái gì đó đại diện cho cái sự rung động của vũ trụ mênh mông này, chứ không phải là một con người tầm thường. Nhưng mà mình nhìn con người, mình thấy đánh giá người ta tầm thường lắm. Thì đó là cái thiếu hiểu biết của chúng ta. Một con người không thể bình thường, không thể tầm thường được. Thật ra cái lực rung động của mình, nếu mà mình á, mình mà hết những cái riêng tư tầm thường phàm tục dính mắc của mình rồi á, thì mỗi một cái tác niệm của chúng ta nó là một cái gì đó, nó ảnh hưởng rất lớn của vũ trụ này. Hồi trước chúng tôi định nói một cái đề tài, định nói đề tài mà năng lực của cái gì, của ý niệm thiện và con niệm Phật. Nhưng mà đó là đề tài mà chúng tôi có thể nói ở một cái lúc nào đó mà có cái hội chúng có đủ cái khả năng và cái tầm hiểu biết về khoa học, chúng ta sẽ nói cái sự rung động não bộ ảnh hưởng tới cái gì, để cho các nhà khoa học có thể đi sâu hơn trong tâm thức của con người. Đề tài này là một đề tài rất lớn cho xã hội. Nhưng mà vì bữa đó không biết sao đi giảng ở bên Mỹ, rồi tới cái đạo tràng đó tôi cũng suy nghĩ là tôi giảng được cái gì, tại giảng ở một cái đạo tràng nhỏ, nó nằm lắc lắc ngoài ghế bố không biết nói gì. Bữa đó tự nhiên bí rồi, mình rồi nói môi đề tài đó ra để nói. Nhưng mà bắt đầu nói tại nhà đó có người bệnh, nhà nó có người bệnh rồi muốn có một cái bài nói chuyện đó để có một cái gì đó cho cái người bệnh ở đó. Rồi cuối cùng thấy cái đạo tràng nó không có đủ cái gọi là cái gợi hứng để mà nói. Chúng tôi để dành đề tài đó mà muốn nói lại rất là nhiều lần về cái sự rung động não bộ ảnh hưởng tới cái vũ trụ, ảnh hưởng tới cái không gian, ảnh hưởng giữa con người liên quan, ảnh hưởng tới người thân bằng quyến thuộc của mình, ảnh hưởng tới cửu quyền thất tổ mà người ta hay nói theo cái kiểu phàm. Nó có hết tất cả những rung động kết nối đó, chứ không phải tự nhiên khởi niệm mình là một khởi niệm bình thường đâu. Cho nên là cái này là một đề tài lớn. Thành ra muốn mà hiểu được cái lực của cõi người á, nó không đơn giản là cái sự phân biệt hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó không có đơn giản như vậy theo cái kiểu lý luận của mình. Mình học sâu ở trong duy thức, đào sâu ở trong cái trí tuệ, cái năng lượng của loài người, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng nhân lực là một cái gì khủng khiếp. Và cái duyên lực cũng vậy. Cái lực của duyên á, nếu mà chúng ta ngồi đây mà đụng tới kinh Quang Nghiêm rồi thì phải nói tới cái trùng trùng duyên khởi, đúng không? Thì từ trước giờ mình nói cái việc mà ví dụ như mình cầm cái viết, mình viết thôi, một giọt mực ở đây thôi nó liên hệ tới hết cả cái thế gian này rồi. Mình cầm cục phấn, mình viết tên bảng là nó liên hệ tới hết cả cái thế gian này rồi. Mình ngồi tới chiếc ghế, mình mặc chiếc áo, mình ăn một hạt cơm là nó liên hệ, không có chỗ nào không có. Trước mắt là nó được hấp thu giữa những cái tinh hoa trời đất trăng sao này, không? Đất nước, gió, lửa để nó hình thành thành một cái vật chất, một cái thực vật hoặc là một động vật nào đó trong một cái khoảnh khắc rất nhỏ này là nó là một cái gì đó của vũ trụ. Chúng ta nói được một tiếng với nhau ở đây nghe là một cái gì của gom tụ tất cả những tinh hoa của trời đất vũ trụ này, chứ không đơn giản là do từ cái quyệt khí hải rồi động rồi nó tạo cái khí lên rồi nó rung động cái thanh âm rồi nó làm lưỡi chúng ta cuốn rồi nó tạo thành một cái âm thanh cho mình nghe ở đây, một cái bình thường theo cái kiểu mà nghiên cứu đó. Không phải như vậy, không đơn giản như vậy. Cho nên nói cái duyên, ví dụ như cái duyên bữa nay chúng ta tới đây để ngồi thôi, nên mình nghĩ là do mình nghe ai đồn đồn thầy Tử Hải bữa nay muốn chơi coi mặt ông chơi vậy thôi. Đơn giản đúng không? Mình nghĩ đơn giản vậy. Nhưng mà đâu có đơn giản vậy đâu. Không có một cái người nói lọt lỗ tai mình thì mình không biết tới cái tên của ông thầy Tử Hải. Đúng không? Bắt đầu mình phân duyên nữa. Bây giờ có một người giới thiệu mình cái tên của cái chùa Long Hương này đi, thì người đó cũng phải nghe qua ai đó, không? Là người thứ ba. Người thứ ba muốn nói với mình là người đó, một là đã trực tiếp tới đây, hai là cũng phải nghe qua trung gian một người thứ tư nào đó. Một người thứ tư nào đó nó cũng nghe qua trung gian của một người thứ năm nào đó. Bây giờ mình dừng lại ngang người thứ năm này, là đã có nhiều năm duyên kết hợp rồi. Và cái người thứ năm này, nếu mà cái người này không có lực, không có cái duyên, thì không thể nói cho người thứ tư nghe mà tin được về chùa Long Hương, đúng không? Người thứ tư này không có lực, không có duyên thì không thể nói cho người thứ ba tin được. Người thứ ba cũng vậy, người thứ hai cũng vậy, và người thứ nhất để nói cho mình trực tiếp mình tới chùa này một lần, thì rõ ràng là người kia nó cũng có một cái năng lực nào đó trong cái việc tu hành để giới thiệu cái chùa này. Ví dụ vậy đi, thì năng lực đó này sẽ cộng tới bao nhiêu cái công phu tu hành của người ta trong kiếp này. cộng thêm bao nhiêu công phu tu hành của người ta hàng hà sa số kiếp, cộng bao nhiêu cái miếng ăn của người ta, bao nhiêu miếng ăn nó sẽ dính tới bao nhiêu cái gì, bao nhiêu cái người nông dân, dính tới bao nhiêu cái đầu bếp gần nhất là đầu bếp đó. Rồi cái đầu bếp nó dính tới cái gì, tới cơ khí nó dính tới cái gì, tới ruộng đồng nó dính tới cái nhà máy chế biến phân, rồi nó dính tới đủ thứ chuyện trên đời này. Và không phải đó là cái chuyện vật chất, còn cái chuyện mà phi vật chất kia nó có sự tác động gì tới cái đầu của người này. Thành ra chúng ta thấy là cái duyên, cái lực của cái duyên để có thể khiến chúng ta đi tới chùa này một lần, là chúng ta đã gom tụ tất cả những cái nhân duyên hằng hà sa số kiếp của mình tới đây để mình ngày hôm nay mình mới ngồi đây được. Chứ không đơn giản là có tiền mà lên xe mình đi tới đây mình ngồi, chuyện đó bình thường đúng không? Nếu mà nói về nhân duyên của một cái buổi ngồi đây để nói chuyện thôi, bây giờ cái lực để có thể giữ mình ngồi yên một tiếng đồng hồ tại đây có phải dễ không? Nếu mà chúng ta nhìn sâu tận nhiều cái, chúng ta mới thấy rõ ràng là không thể dễ gì mà mình ngồi yên ở đây được một tiếng đồng hồ. Vì sao? Vì trên đó là có các vị Phật, phải nói là chư Phật mười phương không? Gia trì hộ niệm các vị Đại Bồ Tát, các vị Hiền Thánh Tăng gia trì hộ niệm, các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị Thần Kim Cang gìn giữ đạo tràng này yên để cho mình ngồi đây. Chứ không thôi mình ngồi đây hả, cũng có người chọt không, có người lôi mình đi, có người tác ý để mình chán bỏ, vân vân, tất cả những cái đó ở cái cõi khác nó đủ sức để nó phá chánh pháp thì nó tác ý vô đầu mình, thấy chán không muốn nghe ông thầy nữa nói chuyện nữa, chán không muốn ngồi đây nữa, chỗ này chỗ không có vui, nếu chỉ cần chút tác ý là có thể lôi mình đi bỏ chỗ này liền. Nhưng mà các vị Bồ Tát, các vị thần giữ hộ giới hộ đạo tràng, các vị không có cho nó tác động cái kiểu đó đâu, cho mình ngồi yên ở đó và theo nghiệp của mình mà mình hiểu đạo lý. Thì vậy là cái duyên lực là một cái gì đó mà mình không thể nghĩ bằng cái đầu của người phàm mình mà hết được một chuyện rất nhỏ ngồi ngay tại đây. Đó, muốn nói tới cái kinh Hoa Nghiêm mà trùng trùng duyên khởi, chúng ta phải nói rất là nhiều cái. Một cái lực tác động của cái duyên đó nữa, trong nhiều kiếp sinh tử của mình, mình cũng đã từng gặp cái dòng pháp này, mình đã từng nghe ông thầy này giảng ở đâu đó, ở kiếp nào đó thì mình không biết. Wow. Đây là nói lực tác động duyên nè. Nó có thể khiến cho mình sanh ra đất nước Việt Nam này là không phải chuyện dễ. Thấy chưa? Thì vậy là trong sanh tử ngàn kiếp dí sao mình không phải sanh nước Campuchia mà phải sanh làm con người Việt Nam, để tới giờ phút giây này mình nghe người kia giới thiệu là đúng cái người mà hồi đó giờ mình kiếm trong mấy ngàn kiếp rồi. Bây giờ về đây để nghe buổi giảng thôi. Là cái duyên, cái lực tác động duyên của nhiều kiếp nó thúc bách chúng ta. Trong sanh tử nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi nước này, nước kia, cõi này, cõi nọ, lung tung, tới cuối cùng chúng ta về tới Việt Nam để nghe được bài giảng bữa nay. Ví dụ như có một số người nước ngoài ngồi tại đây, đâu phải đơn giản là họ về đây theo cái kiểu thăm người thân rồi tới vô tình nghe ông thầy này giảng chơi ra, không có chuyện đó. Nếu mà nhìn về cái duyên tác động từ quá khứ thì tới giờ này, phút giây này, nhân quả đã khế ứng. Chúng ta dùng cái từ như vậy, nhân quả đã khế ứng, tới đúng giờ phút giây này nhân quả chúng ta sẽ được gặp nhau tại mảnh đất này, chứ không thể gặp chỗ khác được. Hẹn nhau gặp ngoài cổng gặp cũng không được nữa. Mà phải gặp ngay tại đây rồi. Và dứt khoát là phải gặp ở chỗ này thôi chứ. Và trước đây 1 phút gặp cũng được, sau nữa 1 phút gặp cũng không sao. Nhân quả rất là khế, phải nói là rất là khế ứng. Thành ra cái lực tác động của nhân duyên của chúng ta gặp nhau ở đây là cái gì đó mà của ngàn kiếp muôn kiếp nó hội tụ để ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây. Và ai thấy hết được điều này? Những trí huệ của Phật mới thấy được cái duyên lực của chúng ta. Và như vậy là cái duyên lực của chúng ta bây giờ nè, làm thế nào để tạo được duyên lực? Có nghĩa là ngay tại đây chúng ta tạo được cái duyên lực với nhau để có thể gắn kết nhau ngàn kiếp nè. Như vậy là ở đây cái duyên lực của mình là gì? Tất cả chúng ta ở đây đều là những người tu tập muốn hiểu chân lý của Đức Phật. Chúng ta tới đây, đúng không? Thì vậy là chúng tôi cũng muốn làm sao để cho tất cả những người nghe chúng tôi đến hiểu được Phật đạo mà tu tập được giác ngộ giải thoát. Là chúng ta tạo cái lực, cái pháp âm, cái lực công phu của mình, cái tác ý yêu thương của mình, cái lòng từ của mình, tất cả những cái đạo lý giác ngộ giải thoát chúng tôi gom hết để chúng tôi thành một cái ngôn ngữ tác động trên tâm ý của mọi người. Những người nghe ở đây, thì những người nghe đó nhận được cái lực công phu của chúng tôi để tạo thành một cái duyên ứng hiện trong tâm của mình. Mình thấy rõ ràng ở chỗ này là Phật pháp, Và nếu như bây giờ mình nhận ra được đạo lý thì rõ ràng một cái lực tác động rất mãnh liệt từ một người nói, chứ không có đơn thuần nói chuyện là nói chuyện. Mình không có thấy nổi cái lực động này, cái lực tác động sâu ở bên trong nó là một cái gì với tất cả những công phu tu hành, chứ không phải nói là ngôn ngữ là qua cái thông qua cái sự hiểu biết rồi. Chúng ta đừng nghĩ là học vậy rồi nói vậy, hiểu biết vậy để truyền bá vậy, nó không có tác động. Nếu mình lực tác động do nhân duyên cũ, gọi là tác duyên của quá khứ để mình phải tới đây, thì mình sẽ kết nối cái duyên đó để mình tác động sâu trong tâm thức của người nghe, để người nghe lại tiếp tục làm phấn khích cái duyên quá khứ, làm nảy nở cái duyên quá khứ để đi sâu vào công phu tu hành. Đó là một duyên lực mà chúng ta không thể hiểu hết. Cho nên nói từ duyên lực này là một cái gì đó không phải chuyện đơn giản ngồi tại đây, không phải mình gật đầu với nhau một cái, không phải mình ừ với nhau một tiếng là nói hết duyên lực. Chúng ta không hiểu nổi những cái chuyện này đâu. Đó gọi là duyên lực ở trong Phật đạo, nó ghê gớm đến mức độ đó. Cho nên nhìn một cái sự việc, chúng ta không đơn giản là qua mắt qua tay mình phân biệt đó là đúng là sai là hay là dở, thì cái chuyện đó còn phàm phu lắm và còn nông cạn lắm. Thấy người ta làm việc đó, chê người ta là đúng, chê người ta là sai là chúng ta còn rất là nông cạn. Chúng đâu có hiểu nổi cái lực duyên, cái duyên lực này là cái gì, không hiểu nổi. Rồi tới cái dục lực, tức là mong muốn để trở thành lực. Ví dụ như tôi ngồi tại đây, một ví dụ đơn giản về vật chất chơi thôi nha, gọi là cái dục lực nè. Tôi muốn ở chùa này có một tấm dáng. Tôi muốn lâu nay là như vậy. Bây giờ tôi phát khởi tôi muốn có tấm dáng liền to như thế này trước mặt tôi nè. Nhưng mà đó chỉ là cái phát khởi trong đầu tôi thôi. Vậy đó mà nó tạo thành lực á. Không phải là có tiền mà có nó đâu. Nhưng mà cái lực của mình muốn tại cái đạo tràng, mình muốn trang nghiêm cái đạo tràng này bằng một cái gì đó. Thì là khi mà tôi tác ý rồi, các vị long thiên hộ pháp là mình phải đi kiếm thằng cha này có tấm dáng nào, kiếm cái chỗ bán mộc có không, tác ý qua tác ý lại để tự nhiên bữa đó khiến cái thằng cha bán tấm dáng đi kiếm mình. Lực gọi là cái dục lực của mình tác động để mình có thể kết nối được tất cả những gì nó phù hợp với chánh pháp theo sự mong muốn của chúng ta thì không phải chuyện đơn giản. Nếu mình không hiểu cái dục lực là một cái gì đó, cái dục lực là cái tác dụng, cái dục của nam nữ, không phải vậy, cái chuyện đó nó nhỏ lắm rồi. Bây giờ mình muốn một cái điều gì cho Phật pháp, ví dụ như bây giờ ông thầy khởi công cất cái chùa, bây giờ ông tác ý là cái chùa này phải xong trong vòng 3 năm, ví dụ vậy đi. Thì cái lực đó nó sẽ được các vị long thiên hộ pháp rồi Phật tổ rồi chứng biết hết tất cả những cái ngày mà mình phát khởi cái tâm để mình xây dựng ngôi Tam Bảo. Thì xây dựng ngôi Tam Bảo là cái lực tác động của Tam Bảo mười phương, của từ chư Phật, các vị thánh hiền, các vị long thiên hộ pháp tác ý để là không phải đụng ai mới tại đây cúng dường đâu quý vị, mà cầm một đồng tới đây cúng dường không có đơn giản là tự mình phát tâm cúng dường, không có cái chuyện đó đâu. Cũng bị mà xô đẩy đâu cũng nhiều chỗ lắm rồi. Cái vị long thiên hộ pháp tác ý rồi gợi ý rồi thúc bách cho chúng ta phát khởi một chút ý niệm hộ trì Tam Bảo của mình lên. Thì đâu phải là tự động mình thấy cái chùa xây dựng rồi phát tâm hộ trì Tam Bảo đâu, đâu có đơn giản như vậy. Do một cái lực tác động được kết nối với tất cả những cái gì đó liên quan tới cái việc hình thành Tam Bảo mà làm cho mình phát ý để hộ trì Tam Bảo, đâu phải dễ. Thì đó cái lực của chúng ta, nếu mà chúng ta lực chúng ta có, ví dụ như bây giờ bữa nay mình muốn là có khoảng 100 người tới, đúng không? Nhưng mà từ hôm qua tới giờ là tất cả những người muốn tới đây họ có công việc hết trơn à. Họ có công việc, họ đi công việc gì ở đâu cũng cần không biết mà họ đi sắp xếp hết rồi. Tự nhiên sáng nay muốn đi chùa Long Hương à. Muốn đi sao đủ 100 người thôi. Ví dụ như là họ tới đây đúng 100 người á. Đó. Đó là cái lực, cái dục lực, tức là cái mong muốn cái gì mà nó liên quan tới Phật pháp là nó tự động cái năng lực đó nó tác động tới các vị long thiên hộ pháp rồi tác động tới tâm ý những người liên quan tới mình. Nó có một cái lực đó để tác động tới mình, để tự động mình động niệm nó tương ưng, để nó kết nối cái đó, để nó hội tụ đủ cái duyên đó mới thành hình một cái sự việc mà xảy ra ngay tại đây. Chứ không phải chuyện đơn giản. Và lực nữa là gì? Nếu mà Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà cái công phu công lực của mình lớn để tác động cho những người ngồi ngay tại đây á, không? Ví dụ mình muốn cái người trước mặt mình thấy không ưa giờ cho họ gãy cái chân ghế họ té là gãy té liền á. Ví dụ như cái lực nó càng lúc nó càng lớn như vậy. Thật ra cái lực là để kết nối cái thiện duyên hoặc là lực để tạo ác đều có. Ví dụ như hai người đó là hai người bạn chơi thân với nhau. Bây giờ mình không muốn hai người này chơi thân nữa, mình có tác ý là cho hai người này kiếm chuyện cự nhau chơi. Dục lực mà, nó có lực như vậy để nó mình có một cái dụng lực để hướng vào cái đầu của người đó, để người đó thấy không ưa người bên cạnh, tự nhiên có nói một câu hơn thua với nhau cái nghĩ trời. Thật ra cái lực tác động của mình đó, mình thấy đây là một cái sự giải thích mà nó có vẻ nó hơi thô nha. Nhưng mà thực sự nó không đơn giản là từ mình đi tới người đó, là từ mình đi tới người đó với cái ý niệm của mình muốn họ như vậy rồi họ sẽ làm theo cái việc như vậy. Cái này mà nếu chúng ta học cái kiểu mà thôi miên của các vị phù thủy ấy, thì chúng ta mới thấy cái lực này. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là cái dục lực, tức là cái sự mong muốn mà khi Ngài Bồ Tát Trí Thủ này nói. Bây giờ cái dục lực mình là muốn cái gì? Chúng ta là cái người đang tầm cầu, đang tầm sư học đạo, đúng không? Cái mong muốn thiết tha trong đầu mình là cái gì? Mình được học đúng với chánh pháp, mình được gặp minh sư. Đó là cái lực của mình á, lực của mình phát ra trên cái hư không này. Là bây giờ tôi phát nguyện tôi sẽ tìm cho ra được một vị minh sư ngay trong đời này. Tôi tìm cho ra được chánh pháp để tôi được nghe, tôi được học ngay trong đời này, để tôi thấu hiểu chân lý, tôi được tu tập giác ngộ giải thoát. Đó là lực dục của mình phát động là. Thì mình muốn cái chuyện này. Và khi mà chúng ta đã muốn mà mình có công phu thiền định, hoặc là do nhân duyên nhiều kiếp chúng ta tác ý đó, thì tự động nó sẽ phát sóng rồi nó kết nối thì sao đó, để cho mình có một ngày nào đó tự dưng cái mình được nghe một cái đĩa mà mình cảm giác đây là chánh pháp. Tự nhiên mình gặp một vị thầy, mình có cảm giác đây là một vị minh sư. Và nếu thực sự là chánh pháp minh sư, nó có một cái sự kết nối một cách lạ thường, mà thực sự mình cũng không biết ông thầy đó thật. Mình hiểu với cái hiểu của một người Phật tử là thế nào là chánh pháp, thế nào là minh sư, mình chưa đủ sức đó. Mình chưa đủ cái trí để mình biện biệt được cái bài pháp này là chánh pháp hay chưa. Mình chưa đủ trí này đâu. Gặp một vị tu mình chưa chắc là hiểu đó là vị minh sư, mình cũng chưa đủ sức này nữa. Nhưng mà do cái phát khởi cái tâm của mình, chính do cái sự phát khởi này mà nó có một cái sự câu thông đối với vũ trụ này, để nó kết nối với những tầng sống dao động mà được gọi là chánh pháp, được gọi là minh sư, nó gắn kết trong tâm thức của mình. Và tự động mình có cái cảm giác nó là chánh pháp, chứ mình chưa biết chánh pháp là cái gì nữa. Đúng không? Tới hồi mình theo, mình học vị thầy, mình học lâu lắm, mình tu lâu lắm rồi, mình được mở tuệ mình rồi, thì mình mới có một cái khái niệm như thế nào là chánh pháp, nhưng mình đã theo học lâu lắm rồi. Cũng may là mình học đúng. Cho tới hồi mình giật mình ra, ủa chỗ này đâu phải chánh pháp, tức là hư hết đời của mình rồi. Cho nên cái dục lực chúng ta nó là một cái gì? Nó trở thành một cái sức tác động rất mãnh liệt trong cái vũ trụ này. Do đó chúng ta đừng bao giờ để cho mình có một cái sự mong muốn mà sai trái với chánh pháp. Học đây cái này để chúng ta thấy là cái lực chúng ta tác động rất mãnh liệt. Và khi chúng ta tác ý là tự động nó sẽ dẫn tới cái sự hình thành nào đó, chứ không phải là không có được. Cho nên muốn thì muốn cho tới, chứ đừng có muốn nửa đường, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình muốn đi tu theo con đường đạo Phật để làm cái gì? Để được thành Phật, chứ đừng có muốn lưng chừng. Muốn lưng chừng tới đó nó sẽ dừng. Thật ra cái mong muốn của chúng ta là mong muốn làm gì? Thành Phật. Chứ muốn làm giàu, muốn làm tỷ phú, muốn làm vua, muốn làm quan, muốn sanh cõi trời, mấy cái muốn lôm cơm nó muốn để làm cái gì? Nhỏ lắm. Muốn cái nhỏ lắm. Bây giờ mình học Phật là muốn thành Phật. Thành Phật để có trí huệ trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Chúng ta có được vô lượng huệ, chúng ta có được tối thắng huệ, chúng ta có được đệ nhất huệ, vân vân. Tất cả những trí huệ đó là cái mà mình muốn. Chứ mình không muốn những cái bình thường, những cái tầm thường, những cái sanh tử trong tam giới này. Không phải là cái mà mình muốn nữa. Để chi? Chúng ta nuôi nấng cái đó từng ngày, từng giờ, từng phút, một giây, để nó trở thành một cái lực. Để rồi đời này nếu mà chúng ta không kết nối được cái chánh pháp, thì đời khác cái lực này nó sẽ chuyển chúng ta đi trong tam giới này. Nó sẽ dĩ mà chúng ta còn đi còn lại trong tam giới này, tức là cái sự mong muốn chúng ta còn. Chúng ta muốn đi tìm cái gì đó mà tìm chưa xong, cho nên là nghĩ là trong cái cõi này sẽ có, mà cho nên cái lực đó nó sẽ cuốn chúng ta đi tới cõi này tiếp. Thì ra cái dục nó trở thành một cái lực thực sự để cuốn chúng ta đi trong tam giới này, để chúng ta hoàn thành được cái tâm nguyện của mình. Nếu đó là cái nguyện lực tốt, cái dục lực tốt. Cái phương tiện lực, phương tiện lực là cái gì? Nó cũng đơn giản hơn là cái dục lực nhiều. Phương tiện là một cái gì đó, nó ví dụ như bây giờ mình tự tạo một cái sự việc thẳng, chúng ta tạo không nổi, chúng ta nhờ qua trung gian. Ví dụ như bây giờ mình muốn xin một cái miếng đất để mình xây chùa. Một người tu mà bây giờ cũng thiết tha truyền bá chánh pháp, muốn cất lên ngôi tam bảo, nhưng mà tự mình đi thẳng tới nhà nước mình xin cũng được, mình nhờ người khác, nhờ qua cái uy tín của một người nào đó, mình nhờ tới một người Phật tử nào đó, nhờ duyên này duyên kia duyên nọ. Tức là nó nhờ cái phương tiện, nhưng mà cũng từ cái lực tác động của chính mình, nhưng mà qua một cái trung gian nào đó sự việc mới thành. Nhưng mà thật sự thì tất cả công việc của cái thế gian này á, nó ít khi nào đi thành một đường thẳng lắm. Nó phải tác nhân qua, tác nhân lại, tới lui gì đó nó mới thành. Thật ra cái phương tiện là một cái gì đó nó kết nối từ cái nguồn nội lực chính, từ một cái điểm chính để có thể mượn một cái phương tiện nào đó mà thành tựu cái sự việc của mình. Cái sở duyên lực, cái sở duyên lực tức là cái chỗ mình muốn, mình là năng, cái sở là cái bên ngoài của mình. Và khi mình muốn cái đó thì nó tạo thành một cái duyên để nó làm cho cái duyên nó được thành tựu, mà thành tựu theo cái chiều nó có một cái gì tác động mãnh liệt từ nơi cái lực tu tập, cái lực mong muốn của mình, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên mà có. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, nó không có cái gì gọi là tự nhiên cả. Nó cái lực này nó tác động từ nhân quả, lực tác động từ nghiệp báo, lực tác động từ những cái nhân duyên, những cái thắng duyên của mình trong cái chiều thiện duyên hoặc là ác duyên, để chúng ta có thể gặp nhau cười một tiếng hoặc là chửi một câu. Chứ không tự nhiên được, không có cái gì là tự nhiên hết. Thật ra mỗi nó đều là cái gì đó mà rất là phức tạp. Nếu mọi người mà hiểu biết rằng nghe một âm thanh là một cái gì đó nó khủng khiếp lắm, nó phức tạp lắm, cái đầu người không thể hiểu hết khi một âm thanh phát ra ngay tại đây. Tất cả những nhân duyên nó cộng hưởng lại để nó ra được một âm thanh rất là lớn, không có đơn giản là từ cái cơ thể người để nói được một tiếng đâu. Căn lực thì chúng ta học ở gì, ở trong Tứ Diệu Đế chúng ta thấy ngũ căn là gì? Ngũ căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn, tức là trong ngũ căn đó. Nhưng mà có cái ngũ căn rồi lại có cái ngũ lực. Cái niềm tin mà trở thành lực là một cái chuyện khác à. Ví dụ như bây giờ trong cái tính căn, thì sau này chúng ta học Tứ Diệu Đế chúng ta sẽ học rõ lại cái điều này. Ví dụ như giờ tính căn tức là bây giờ mình tin, do một huynh đệ nào đó nói về cái bài pháp của ông thầy đó giảng là hay, thì mình tin, là chỉ tin vậy thôi. Đó là cái căn bản để cho mình tin ban đầu, tin ông thầy này giảng đúng. Nhưng mà đến hồi mình nghe, thì mình nghe rõ ràng nó có một cái sức tác động với mình, nó có một cái lực cộng thêm một cái lực giảng của ông thầy này nữa, để cho cái niềm tin mình nó gần như là bất thối. Lúc đầu có thể thay đổi, nhưng mà đến thành lực tin rồi là khó có thể thay đổi. Nhưng mà đến hồi cái tin của chúng ta thành cái lực về một cái chuyện đó rồi, nó không còn là cái niềm tin bên ngoài nữa, mà chúng ta nhận thấy, chúng ta hiểu và chúng ta có thể sống được. Tức là cái tin nó trở thành cái thấy, chứ không phải tin trở thành cái hiểu bên ngoài nữa, là gọi là tính lực. Và chính cái thấy nó tác động thành cái lực sống của chúng ta trong cái đời này, đối với tam bảo, đối với chánh pháp. Hồi đầu nói với tam bảo mình là cái gì đó, nó mơ màng lắm. Đối với Phật chúng ta mơ màng lắm, đối với pháp chúng ta cũng mơ màng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã sau cái niềm tin mơ màng đó, chúng ta bắt đầu tìm hiểu, chúng ta học hỏi, chúng ta tu tập để mình thấy rõ ràng là có Đức Phật. Chứ nói là Phật tử chúng ta thôi là ở ngay tại đây mà chúng ta tin rằng có Đức Phật, thành người tu tập thành Phật tại cõi mình thôi, là triệt để tin như vậy chưa chắc về đạo tràng chúng ta có đủ, đúng không? Trong đạo tràng chúng tôi nói là chưa có ai có triệt để thấy hết cái điều này, chưa hết trong đạo tràng của mình. Thậm chí cả những người xuất gia chưa có triệt để tin hết điều này nữa. Trở thành cái lực á, cái tin, cái tin để mình thấy, tin chắc rằng là có một con người làm người sanh ra để mà có thể tu thành Phật trong cái cõi này. Không có mấy người tin nổi điều này. Và chúng ta cũng không tin nổi tới cái trí huệ Đức Phật là nó khủng khiếp như vậy. Như hồi nãy giờ mình nói, chúng ta cũng chưa đủ sức để chúng ta tin nữa. Chưa đủ sức để chúng ta hiểu nữa. Thành ra từ cái lực, từ cái tin mà nó trở thành một cái lực là nó rất là khó. Cho nên những cái điều mà tính tấn niệm định huệ trên cái căn bản và nó biến thành cái lực là một cái gì nó trải qua cái thời gian công phu tu tập của mình, trải qua cái giai đoạn mà phước đức nhân duyên của chúng ta tu tập tốt, chúng ta mới từ cái tin, từ cái tính nó phải thành tính căn, nó trở thành tính lực, là một cái gì nó rất là đòi hỏi cái thời gian và cái phước báo nhân duyên của chúng ta phải rất là lớn. Cái quan sát lực, quan sát lực thì nếu mà nhìn theo cái kiểu phàm phu của mình, cái quan sát lực có nghĩa là sao? Bây giờ mình ngồi đây, mình có thể nhìn hội chúng của mình qua cái quan sát của mắt thôi, thì mình nhìn thấy người này là mình liền có một cái nhìn về người này trúng, người này tốt, người kia sai, người này cao, người kia thấp, vân vân, tức là theo cái tầm quan sát của thế gian như vậy. Và như vậy qua cái quan sát đó, nó sẽ tạo thành một cái gì nữa, cái tương quan của mình với người đó liền trong cuộc sống này sắp tới. Nếu mà là người này tốt thì mình sẽ giao thiệp như thế nào, người xấu thì người sẽ giao thiệp như thế kia. Và đó là cái chuyện bên ngoài. Còn cái quan sát bên trong của chúng ta để tạo thành lực là cái gì? Bây giờ chúng ta nhìn vào nội tâm của mình. Cái trí tuệ chúng ta càng sâu, công phu chúng ta càng nhiều thì cái sự quan sát chúng ta càng tinh tế. Còn nếu không chúng ta thấy thô lắm. Ví dụ như bây giờ người tu nói chuyện mà cười lớn tiếng thôi, trong cái chuyện rất là vô lý mà mình cười làm ồn ảnh hưởng tới đại chúng, thì có người nhắc nhở nó ở trong chúng rồi đừng có ồn, nó đâu có gì đâu, tôi cười vui mà, đúng không? Nhưng mà khi mọi người có nội lực tu hành, họ có một sự quan sát về nội tâm của mình, thì mình thấy rõ ràng là mình đã động tâm, mình làm động đại chúng đi. Nhưng mà người tu sâu hơn chút nữa là cái tâm mình động, mình không có giữ được cái sự bình thường của mình, để mình có một sự sao động phát ra cái âm thanh làm ảnh hưởng người thứ hai, thứ ba xung quanh mình. Nhưng người có cái quan sát sâu chút nữa là thấy vừa có cái khởi niệm muốn cười là họ đã thấy ra rồi. Người quan sát sâu nữa là thấy những cái gợn lăng tăng trong đầu mình có một cái sự khác thường ngay tại đây là người ta đã thấy rồi. Người có quan sát lực sâu hơn chút nữa là họ thấy cái tâm của họ bắt đầu vừa chớm khởi lăng tăng. Người có quan sát sâu hơn nữa là họ thấy tới cái nguồn tâm sinh khởi tất cả các ý niệm của chính mình. Quan sát nó trở thành cái lực như vậy. Và cái lực đó là muốn cho khởi thì khởi, muốn không cho khởi thì tuyệt đối là một ý niệm nhỏ nhiệm cũng không được quyền khởi trong đầu nữa, thì quan sát nó trở thành lực rồi đó. Cái lực đó mới là cái lực sâu. Như vậy là đòi hỏi một cái người mà có cái quan sát, mà có cái lực thực sự để làm chủ trong sinh tử luân hồi, làm chủ tất cả những cái khởi niệm nơi tâm thức của chúng ta, làm chủ luôn cả cái việc sinh tử. Ví dụ như bây giờ mình quan sát để mình có một cái lực để mình muốn đời này mình là người, nhưng mà đời sau mình có một cái lực để mình đi đâu đó. Và cái lực đó mình quan sát để mình thấu hiểu về nhân quả nghiệp báo của mình, rồi mình chọn lựa trong cái nhân quả nghiệp báo theo cái kiểu quan sát của mình để mình được sanh tử theo ý muốn của mình. Đây là một quan sát lực. Nó có một cái lực như vậy để có thể xoay chuyển cả cái đời sống chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng là điều này đúng, chúng ta nói điều này sai, chúng ta không nói điều đúng, chúng ta làm điều sai, chúng ta không làm điều đúng, để nghĩ điều sai, chúng ta không nghĩ. Đó là một cái quan sát lực để chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những cái động dụng dù nhỏ nhất cho tới cái thô phù xảy ra nơi tâm của chúng ta. Cái quan sát lực nó trở thành một cái gì đó, nó rất là lớn. Cái samatha lực tức là cái thiền định của mình. Rõ ràng khi mà chúng ta có định lực rồi thì khỏi nói, đúng không? Khi mà chúng ta đạt được cái thiền định rồi thì bây giờ ngồi ngay tại đây mình muốn nhập định là nhập liền tức khắc, khỏi cần phải suy nghĩ. Muốn xuất định là chúng ta xuất định liền. Thì cái thiền nó trở thành một cái lực dụng trong đời sống, bất kỳ lúc nào đều có thể xảy ra. Ví dụ bây giờ đang tự nhiên đau bụng quá, mình dùng cái lực định của mình để mình không bị cái cơn đau này hoành hành mình, là ngay tức thì họ nhập định, để cái thân đau họ thấy rõ thôi, chứ họ không phải là người bị đau. Họ tách mình ra khỏi cái cơn đau của thân, để mình là cái người rõ biết cơn đau của cái thân thôi, chứ không phải mình là cái người bị đau nữa, là họ có khả năng cái lực định này họ tách ra được. Và nếu muốn chết thì cái định lực này thừa sức để cho chúng ta nhập vào trong định lực của mình, để mình bỏ thân này cho nó đi một cách rất là nhẹ nhàng, thì lực định nó sẽ có được cái này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng khi những người tu mà họ muốn bỏ thân xác là cái gì đó nó dễ lắm. Còn nếu mà người tu mà sống không được mà chết không xong là cái gì thua rồi, cái đó là không có định lực. Không có định lực. Cái định lực người ta đạt tới một cái đỉnh điểm là gần như họ làm chủ hết tất cả những cái tình huống nào xảy ra trong cái đời sống này. Ví dụ mình đơn giản trong cái việc đang ăn thôi, không? Đang ăn mình cảm giác rằng cơ thể mình đủ rồi, mà món ăn rất là ngon mà mình thèm, thiệt là thèm luôn vậy đó. Nhưng mà mình dừng một cái là sâu ở trong lòng không có nửa ý niệm liên tiếc, mặc dầu đang đối diện trước cái món mình rất là thích. Nhưng mà không hề có nửa ý niệm liên tiếc, tức là cái năng lực định của chúng ta nó đủ sức để chúng ta có thể dừng được bất kỳ tình huống nào trong cái dục của trong cõi này. Chúng ta thừa sức để có thể làm được việc đó. Trong cái dục đi trong sanh tử, chúng ta cũng thừa sức dừng nó. Kéo dài mạng sống này, chúng ta cũng thừa sức để có thể cắt nếu cần thiết là chúng ta ra đi sớm. Gần như cái định lực nó có thừa sức, những cái điều này gọi là định lực lớn. Và định lực lớn là có thể nhập trong tất cả các cảnh giới thánh hiền. Chứ không phải định lực là để giải quyết những chuyện lôm côm thế gian này không. Bây giờ tôi muốn định đạt được cái diệt thọ tưởng định để chứng quả A-la-hán là ngay cái phút giây này tôi nhập định để nó chứng quả đó liền. Tôi đạt được những tầng định để ngang tầm với một cái vị Bồ-Tát là trong nháy mắt nhập cảnh giới Bồ-Tát liền. Được cái lực định để có thể nhập cái Phật cảnh giới là ngay phút giây này là nhập Phật cảnh giới, gọi là lực định. Thật ra cái định lực đó không phải là một cái công phu trong một đời một kiếp mà có thể có được. Cho nên ở đây ngài Tí Thủ ngài thấy đó là một cái gì đó nó hết sức quan trọng, cần phải có một cái con đường đi để đạt được những cái điều này. Và có được cái tư duy lực. Tư duy lực thì này là dễ đúng không? Khi mà chúng ta học bát chánh đạo, chúng ta mới thấy bắt đầu nó có cái chánh kiến, mới bắt đầu có cái chánh tư duy. Và cái tư duy này nó thành một cái lực tác động. Đó, như hồi nãy mình nói mình suy nghĩ tới cái gì cho chánh pháp là nó sẽ có một cái lực tác động rõ ràng. Và cái gì ở bản thân mình, ví dụ như bây giờ mình tư duy, mình suy nghĩ về cái việc mình đang tu như thế này, nhưng mà mình còn phạm cái lỗi này, mình còn phạm cái lỗi kia. Nhưng mình khi mình tư duy mình thấy rõ ràng là cái hành động đó mình có lỗi, cái hành động đó mình sai, thì cái tư duy này nó tạo thành cái lực để cho mình không bao giờ sai phạm lần thứ hai về chuyện này nữa, gọi là lực tư duy của chúng ta. Như vậy là gọi là tác ý gì, như lý mà tác ý, tức là chúng ta như chánh pháp để chúng ta tác ý, để cho cái cuộc đời cuộc sống của chúng ta nó phù hợp với chánh pháp trong tương lai, gọi là như lý mà tác ý. Cho nên cái tư duy này trở thành lực nó cũng giống như vậy. Làm sao mà mỗi một cái phát động của tâm thức của chúng ta nó trở thành một cái lực để có thể chuyển hóa được cuộc đời của chính mình. Bây giờ mình tư duy mình thấy tất cả những cái tài sắc danh thực thùy là một cái gì đó vướng mắc trong trần tục này, mình không muốn nữa, thì dứt khoát là mình không dính trong cái ngũ dục, là mình ra khỏi cõi phàm. Bây giờ mình tư duy mình thấy rằng cái thiền định này mới chứng quả Tu Đà Hoàng chưa ngon, bây giờ phải làm sao để có thể chứng được cái quả kế tiếp nữa là Tu Đà Hoàng là Tư Đà Hàm, phải không? Chúng ta thấy Tu Đà Hàm vẫn chưa có tận diệt được tất cả những cái kiết sử để chứng quả thánh, thì chúng ta sẽ tu tập, chúng ta sẽ tư duy, chúng ta sẽ tu tập tiếp tục để chúng ta chứng quả A Na Hàm. Tế quả A Na Hàm chưa có tận diệt được sinh tử luân hồi, chúng ta tư duy để tạo thành cái lực để tác động đẩy chúng ta qua cái tầng A La Hàm để chứng quả A La Hán. Và chúng ta tư duy, chúng ta thấy cái lực này chưa đủ chứng quả A-la-hán là chưa đủ cho chúng ta. Chúng ta muốn chứng quả Bồ-Tát. Tới hồi chứng quả Bồ-Tát chúng ta tu tập, hồi mình thấy cái lực cái này nó chưa có đủ để chúng ta tư duy, chúng ta chuyển chúng ta thành Phật. Đó là cái lực tác động do cái thấy nhìn, cái tư duy của chính chúng ta. Thì ra cái tư duy này nó không có dừng ngang ở cái chỗ phàm tục, phàm bình thường nữa, mà chúng ta phải đạt tới những cái đỉnh, cái đỉnh rất là cao. Bồ Tát làm thế nào để được uẩn thiện xảo, được xứ thiện xảo, được giới thiện xảo, được duyên khởi thiện xảo, được dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo và hiện tại thiện xảo. Cái thân chúng ta là cái thân năm uẩn đúng không? Thì bây giờ cái thân năm uẩn này sao được gọi là thiện xảo? Làm sao mà cái thân chúng ta được thiện, tức là lành, là khéo, là xảo diệu, là đẹp đẽ, làm sao cái thân chúng ta được như vậy? Đó là câu hỏi của Ngài Trí Thủ Bồ Tát. Bây giờ cái thân của mình được sanh ra ở đây, có đầy đủ năm uẩn ở đây là đã thiện xảo chưa? Quá thiện xảo rồi. Chúng ta không có nhìn tới cái chuyện là đẹp, là xấu, là cao, là thấp, là đen, là trắng, là già, là trẻ nữa. Nhưng mà thân năm uẩn chúng ta là thực sự nó quá khéo đi. Một cái sự nắng nót bằng nghiệp thức à, chúng tôi dùng cái từ là sự nắng nón bằng nghiệp thức của mình. Một cái bàn tay nắng nón rất là khéo léo, mà người ta dùng cái từ thế kiểu thế gian người ta nói là bà mụ nắng mình á, nhưng mà mụ không đủ sức nắng đâu. Ví dụ như thấy á, ví dụ như mình có một cái tướng mắt đẹp thôi nha, thì vậy lại trong cái nhân quả rất là nhiều kiếp của mình, mình không để mắt mình để nhìn những cái chuyện ô nhiễm. Nói chứ mình luôn tìm thấy chánh pháp, luôn tìm thấy những cái đẹp, những cái thiện, những cái quý, những cái lành gì đó mình nhìn. Do cái ánh nhìn này trong nhiều rất là nhiều kiếp gom tụ để đời này mình có một cặp mắt dễ thương. Chứ không phải muốn có một cặp mắt đẹp là nó dễ rồi. Ra đúng rồi là ra được một cái thân năm quẩn là nó quá thiện xảo rồi, chứ không phải thiện xảo bình thường nữa. Thì như vậy là khi mà sau vào bên trong rồi thì cái người tu sẽ nhìn như thế nào, sẽ đi như thế nào, sẽ đứng như thế nào để có một cái gì đó nó rất là thiện xảo nơi mắt của mình và nơi tay của mình. Nói chung là nơi ngũ quẩn này, sắc quẩn này, mà nó hình thành được một sắc quẩn có đầy đủ lục căn, nó không bị khiếm khuyết cái gì thì nó thật sự là quá thiện xảo rồi. Hình thành một con người là rất là thiện xảo rồi. Và bây giờ để sống với cái men cái thân ngũ quẩn này đi vào Phật đạo, đi vào con đường đạo lý, để mà cả cái thân này lẫn cái tâm này được thâm nhập trong cái chánh pháp, thâm nhập ở trong Tam Bảo, là một cái gì đó nó hết sức là cần thiết để làm cho cái thân ngũ quẩn này nó đạt tới cái mức độ tinh xảo của cái thân ngũ quẩn. Chúng ta dùng xài thân ngũ quẩn này không phải là vì một cái sự kết tụ nghiệp tập nữa, mà là gì? Xài cái thân ngũ quẩn này vì kết tụ với những cái nguyện lực tu tập để thành Phật. Đem cái thân ngũ quẩn này để kết tụ những cái nguyện lực của mình để mình tiến hóa trên bước đường tu tập, để mình có thể chứng được Phật quả. Và cái thân thiện xảo này quý vị thấy khi mà dùng xài trong cái lúc bây giờ, nếu như bây giờ mình xài cái thân ngũ quẩn này theo cái kiểu phàm tục, nếu mà mắt phàm ta không thấy đâu, nhưng mà với mắt các vị thánh, chỉ cần chúng ta vừa có một chút tác ý dính nhiễm bất kể một cái gì thì tự động cái khí sắc chúng ta nó bị gần như bị tắt những ánh hào quang. Lạ lắm. Chúng ta có 5-7 cái loại hào quang bao quanh cái thân của mình. Mỗi một tác ý nó làm cho một cái tầng hào quang của mình bị thay đổi. Một tác ý rất nhỏ hồi nãy mà mình nói là cái năng lực thiện và câu niệm Phật. Như là khi một tác ý tốt thì tự động chúng ta, cái tầng hào quang chúng ta bung ra. Nếu mà chúng ta đang tác ý từ bi, tầng hào quang chúng ta bung rất rộng ra, bắt đầu nó sáng ra, sáng. Mà người nào thấu hiểu được cái từ bi, người nào đạt được cái mức độ trí huệ cao để cái từ bi rộng lớn, là cái tầng hào quang chúng ta sáng ghê gớm luôn. Và nếu mà có tác ý đó mà cái phước chúng ta nó đủ lớn nha, cái phước ví dụ như mình tác ý để mình cứu loài người thôi, tầng hào quang đó nó khủng khiếp rồi. Nếu mà cái trí chúng ta mà hiểu sâu hơn nữa để mình có thể làm một cái gì đó cứu tất cả chúng sanh muôn loài, cái là hào quang gần như là mấy ông trời phải che mắt. Một tác ý thôi nó đủ có thể làm những cái chuyện này. Mà chỉ có những cái vị thánh hiền, các vị Long Thiên Hộ Pháp họ thấy được. Cho nên có đôi lúc mình cũng hên lắm. Có đôi lúc mình cũng hên. Mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi yên, mình cái tự động ở đâu nó phát khởi những ý niệm thiện quá lớn. Và ý niệm thiện đó đâu có đơn giản là nó tác ý, nó ảnh hưởng tới cái vùng chúng ta đang ở, nó ảnh hưởng hư không này, nó làm sáng rực cái vùng này lên, nó làm cho các vị chư thiên phải nói là cúi đầu nể phục một ý niệm thiện đó. Các vị có cảm tình với mình do ý niệm này, Long Thiên Hộ Pháp bắt đầu có cảm tình rồi, sự ảnh hưởng của mình do một cái tác ý đó nó sẽ đi vào không gian, và tất cả những cái loại chúng sanh mà đang khổ đau khắp pháp giới này, nếu mà hào quang nó chạm tới là họ được hóa giải những khổ đau liền ngay trong tức khắc, là tạo thành cái phước lành rất là lớn cho mình. Và tác ý đó nó càng lớn rộng chừng nào thì cái phước báo chúng ta càng lớn chừng đó. Thành ra nó càng rực rỡ hào quang lên, nó càng cứu thoát được nhiều loài. Chúng ta mới thấy là cái tác ý lực nó lớn đến mức độ này. Cho nên là cái quẩn mà nó thiện xảo là nó đạt tới những cái đỉnh điểm rất là cao về phước báo của mình ngay trong đời này. Nhưng mà chúng ta không biết xài cái quẩn thiện xảo. Chúng ta xài cái quẩn chúng ta tầm thường quá, đúng không? Nó đem sắc thọ tưởng hành thức của mình dùng xài theo cái sự thỏa mãn riêng tư của cái ngã chấp. Thế là cái hào quang chúng ta bị bỏ lại. Chúng ta chỉ tính toán trong cái chuyện hơn thua, những cái chuyện lợi lộc, những cái chuyện gì đó, cái kiểu phàm tục của mình, chứ mình đâu có ra khỏi cái này đâu. Cho nên hào quang bắt đầu nó bó lại. Và càng nghĩ xấu chừng nào thì hào quang càng bó lại chừng đó. Những cái hào quang sáng nó bó lại, giờ nó phát ra ngoài những cái tia hào quang màu bắt đầu xấu đi. Tùy theo cái tâm xấu của mình mà hào quang nó phát bao quanh cái thân chúng ta một cái màu khác nhau. Nếu mà có một cái loại máy camera nào đặt để có thể lấy được, soi được 7 cái tầng hào quang của mình, chúng ta mới thấy vui luôn. Nó vận chuyển với một tốc lực rất nhanh bao quanh thân của mình, và được kết nối với tất cả những ý niệm tâm thức của chúng ta. Vừa phát khởi một ý niệm thiện thì nó phát một cái dòng sáng bao quanh, vừa phát khởi ý niệm ác bắt đầu nó kết nối với dòng tối bao quanh. Nó biến hiện, nó làm dao động cái tầng hào quang của mình. Mà tầng hào quang này là nó kết nối những năng lượng để nuôi sống từng tế bào một của chúng ta. Đây là cái chuyện mà chuyển hóa tâm thức sẽ chuyển hóa được tế bào, chuyển hóa được bệnh tật, chuyển hóa rất là nhiều chuyện. Ở đây chúng ta mới thấy cái sự tác động của từng cái một. Nó sẽ làm cho từ tối thành sáng, từ đen thành trắng. Nó cứ dao động liên tục như vậy, là năng lượng cơ thể chúng ta bị tiêu hao do những cái tác động này. Khiến cho mọi người suy nghĩ nhiều, có một ngày có họ có cảm giác giống như họ mất lực hoàn toàn. Và càng yên ổn thì bắt đầu nội lực bắt đầu được khôi phục. Qua một đêm mình ít tác động, ít suy nghĩ thiện ác nhiều, là đêm đó mình khôi phục năng lượng. Mình bắt đầu mới kết nối được với cái năng lượng ở vũ trụ này để khôi phục sức khỏe của mình. Giống như mình nạp điện trở lại để sáng hôm sau nghỉ tiếp. Nghỉ tiếp thì nếu mà đặt cái máy đó, chúng ta mới thấy rằng nó dao động liên tục của tất cả các màu. Cái màu này tự động nó bung ra. Nếu mà mình coi mấy cái điện tử nó chơi ở dọc đường á, chúng ta thấy tự nhiên màu đen nó bung ra nó rộng hơn, cái bắt đầu màu đen nó nhỏ lại, cái màu trắng nó bung ra rộng hơn nó nhỏ lại, nó làm dao động liên tục trong cái tầng hào quang của chúng ta. Chớp 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 hào quang như vậy. Như là liên tục có những ý niệm thiện ác trong khoảng sát na, với cái vận tốc rất lớn để nó dao động toàn bộ những cái màu quanh thân của mình. Và những cái màu này nó tác động mãnh liệt tới cái năng lượng của tất cả những tế bào trong cơ thể của mình. Nếu như bây giờ mình thuần thiện, mình nghĩ theo một chiều, hào quang sáng đó nó vẫn còn giữ nguyên bao quanh thân chúng ta. Và như vậy là cái năng lượng đó nó bắt đầu nó mở rộng, rồi nó kết nối được những cái từ trường tốt. Lạ lắm, khi mà nó xoắn dòng cơ thể chúng ta thì nó sẽ kết nối được cái tốt và cái xấu ở bên ngoài. Và khi nó khởi niệm thiện, nó sẽ kết nối được những năng lượng tốt từ bên ngoài. Nó sẽ làm cho tế bào chúng ta được trương nở và hoạt động một cách thoải mái, khiến cho thân xác chúng ta nghe có một cái gì đó nó rộng rộng, nó nhẹ nhẹ, nó an an kỳ lắm. Còn bắt đầu chúng ta vừa có một tán niệm ác thì cái hào quang trắng, hào quang sáng, hào quang vàng nó được bóp nhỏ lại. Bóp nhỏ là chúng ta phát ra một cái loại khí màu nâu hoặc khí màu đen gì đó. Và khí đó nó lại kết nối những từ trường xấu và ảnh hưởng, nó bị nhuốm đen toàn bộ tế bào chúng ta, làm tế bào nó gần như một lần giống như bị tắt năng lượng. Và cứ như vậy hoài, cứ như vậy dao động. Cái đầu chúng ta dao động hoài thì nó sẽ tạo thành những cái dao động ở nơi cái thân ngũ quẩn này, nơi sắc thân thôi là nó đã có những cái cảm ứng, những cái cảm biến liên tục để làm cho năng lượng tế bào gần như thay đổi, dao động. Chứ không phải là chúng ta chỉ dao động cái đầu là thôi đâu. Cho nên sử dụng mà cái thân ngũ quẩn này một cách rất là gọi là thiện xảo, là tốt đẹp nhất á, thì người đó phải là người có một cái công phu tu tập tốt. Thật ra chúng ta nhìn thấy cái khí sắc họ lúc nào cũng tươi nhuận, cũng bình yên. Đó là một người thiện xảo khi sử dụng cái thân ngũ quẩn mình. Còn lúc mà thì tươi, lúc thì héo, không? Do cái duyên bên ngoài tốt của mình tươi lên, duyên bên ngoài xấu mình héo xuống. Tức là người đó không có thiện xảo sử dụng cái thân ngũ quẩn của chúng ta đâu. Cho nên những cái điều này là những cái mà cũng rất là khó để có thể giữ được mình trong cái chiều mà tốt nhất cho suốt cuộc đời này. Khi mà chúng ta xài cái thân, luôn luôn là mình làm đảo lộn mình chứ mình không để mình yên. Xứ thiện xảo, tức là cái nơi chỗ xứ thì là cái gì? Ở trong đạo Phật xứ là thập nhị xứ. Thập nhị xứ hoặc là thập nhị nhập á, tức là 12 cái là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Tức là cái gì? Mắt thì thấy sắc, tức là căn và trần á, gọi là căn và trần, là 12 xứ. Tức là mắt thì sắc, tay thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì duyên cái pháp trần. Thì làm sao để cho 12 xứ này nó thành thiện xảo? Đó là cho mắt chúng ta chỉ thấy được cái gì nó đẹp đẽ thôi, đừng thấy cái xấu. Đúng không? Rồi giữ để cho mắt chúng ta nhìn tới cái gì đẹp đẽ thôi. Tay chúng ta nghe âm thanh thì cho nó đẹp đẽ thôi, nếu mà nói theo kiểu thế gian như vậy. Nhưng mà nói theo cái kiểu cách bị Bồ Tát hỏi ở đây, không có đơn giản là mắt thấy sắc là cho nó đẹp nữa. Mà thấy cái sắc đó nó đẹp không phải là cái màu rực rỡ nó đẹp, mà cái đẹp đây nó vượt khỏi cái phàm trần. Cái đẹp đó là cái hình sắc, nó không phải là cái hình sắc vẩn đục của cái thế gian nữa. Nhìn thấy cái đó là đẹp rực rỡ rồi phóng hào quang, không phải như vậy. Mà nếu mắt mà chạm tới sắc thì sắc đó sẽ thành cái gì? Sắc đó phải thành Phật thì mới đẹp, còn thành cái gì cũng không đẹp hết đó. Tai nghe âm thanh, tức là tên lục căn mà tiếp xúc với lục trần thì lúc nào cũng hiển lộ cái sự giác ngộ ra. Cho nên đã căn cái trần nhập thành Phật cõi, chứ không phải là thành một cái đẹp của thế gian nữa mới gọi là xứ thiện xảo. Lục căn tiếp xúc với lục trần nó phải lộ cảnh giới Phật ra để mới được gọi là xứ thiện xảo, chứ còn không có xứ nào mà thiện xảo hết đó. Chúng ta giờ căn trần thấy gì gọi là thiện xảo? Đẹp xấu thế gian thì sự phân biệt so sánh của tâm thức thì nó không thành thiện xảo đâu. Nó phải vượt cái tầng tâm thức nó mới thành thiện xảo được. Giới thiện xảo tức là gì? Là căn trần và thức. Lục căn, lục trần và thục thức thì thành ra gì? 18 giới. 18 giới thì vậy là khi mà căn tiếp xúc với trần để có một cái sự phân biệt đó, nó đạt tới cái đỉnh điểm của thiện xảo, thì cũng giống như nãy là nó phải nhận hiểu theo cái kiểu của trí huệ Phật đạo, chứ không phải nhận hiểu theo kiểu phân biệt so sánh của thế gian. Thấy và có một cái sự phân biệt để nhận định là vượt thoát cái sự vướng mắc của căn và trần, thì đó là giới thiện xảo trong 18 giới. Tức là căn, trần và thức chúng ta phải đạt tới cái đỉnh điểm vượt thoát cái sự vướng mắc trong trần tục này. Duyên khởi thiện xảo. Cái duyên hồi nãy mình cũng nói sơ ra rồi đúng không? Giờ cái duyên khởi là thiện xảo là cái gì? Giờ chúng ta ngồi đây với nhau trong đạo tràng này, bây giờ làm sao để cho cái duyên khởi tiếp tục của mình là thiện xảo? Tức là bây giờ ví dụ như trong số của tất cả những người đang ngồi nghe giảng là đã bắt đầu kết duyên với Phật Pháp rồi đúng không? Thì chúng ta nghe giảng kỳ này, chúng ta được nhận hiểu để chúng ta bắt đầu có một cái sự tu tập tốt cho công phu của mình, tức là bắt đầu có cái kết duyên thiện xảo rồi. Và bắt đầu chúng ta có một cái tác niệm là chúng ta sẽ tiếp tục học theo cái đường lối nữa, tiếp tục tu theo cái dòng pháp đó nữa, để chúng ta đạt được những cái gì đó sâu hơn trong Phật đạo nữa. Thì đó là chúng ta tạo cái duyên khởi của mình. Những cái duyên khởi sắp tới nó làm một cái gì đẹp đẽ, nó phù hợp với Phật đạo, phù hợp với chánh pháp. Chúng tạo kết nối những cái duyên với nhau trong cái việc công phu tu hành, cũng như cái việc học đạo và trong cái giao tiếp của chúng ta. Thì làm sao tất cả những cái duyên khởi đó nó đạt tới cái mức độ thiện xảo, tức là phải cứu thoát với nhau, phải dìu dẫn với nhau, phải nương tựa với nhau tu tập, làm sao phải đạt được cái đỉnh điểm giác ngộ đó, gọi là duyên khởi của chúng ta sắp tới thiện xảo. Rồi làm sao cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiện xảo, tức là ngay trong cái cõi dục này. cõi chúng ta đang ở được gọi là cõi dục. Ý là cõi dục này làm sao mà cho nó thiện xảo, cho nó đẹp. Nếu bây giờ mình sống trong cái cõi này mà vẫn còn vướng mắc trong ngâm dục thì nó thiện xảo nổi không? Không, không. Thì làm sao đối với ngũ dục chúng ta phải vượt thoát. Chúng ta phải nhìn ngũ dục bất kỳ góc cạnh nào cũng có con đường giải thoát của nó hết. Ví dụ như về tiền tài, chúng ta phải nhìn ra được cái vướng mắc và cái vượt thoát của tiền tài. Về sắc đẹp, chúng ta cũng phải thấy được cái vướng mắc và cái vượt thoát của sắc đẹp. Chúng ta phải nhận ra được những cái điều này. Còn nếu không là không có thiện xảo. Vì vướng không, không có đường thoát, tức là không có thiện xảo. Nắm được tiền tài trong tay mà không bị vướng mắc trong đó gọi là thiện xảo trong cõi dục này. Có được danh vọng mà không vướng mắc trong đó gọi là thiện xảo trong cõi này. Có được sắc đẹp mà không vướng mắc trong đó là thiện xảo, tức là phải có trí tuệ vượt thoát năm dục này. Còn ví dụ như bây giờ tới cõi sắc thiện xảo là chúng ta phải đạt được những cái thiền định là gì? Chỉ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chúng ta phải đạt được những cái mức độ định đó một cách tốt nhất để chúng ta về cái cõi sắc giới được thiện xảo. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta thiền định hoài mà sơ thiền chúng ta không có đạt được miếng nào thì không có đạt tới cõi sắc thiện xảo rồi. Và nếu mà chúng ta công phu chúng ta không đạt được, không vượt qua được cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ thiên thì chúng ta cũng không đạt được cái cảnh giới gọi là vô sắc thiện xảo. Cho nên đây là những công phu thiền định để thể hiện cái sự tu chứng vượt thoát và đạt đến cái đỉnh điểm tu tập của chúng ta trong công phu. Trong ba cõi này chúng ta phải vượt thoát. Khi chúng ta vượt thoát ba cõi này rồi chúng ta sẽ tới cái gì? Tới một cái định cuối cùng là diệt thọ tưởng định, là chứng quả A-la-hán. Thì chúng ta mới vượt thoát được là ba cái giới thiện xảo này: quá khứ thiện xảo, hiện tại thiện xảo và vị lai thiện xảo. Quá khứ thì chắc chắn là nó có lúc thiện, lúc không thiện. Ngay từ bây giờ nè, chưa chắc là mình đã thiện xảo đúng không? Quá khứ đã qua rồi, chúng ta thấy có lúc thì mình cũng nghĩ thiện, có lúc thì mình cũng nghĩ ác, có lúc mình cũng làm tốt, có lúc mình cũng làm xấu. Cho nên khi chúng ta ra đời trong cái cuộc sống này, chúng ta thấy có những cái đoạn mình sống rất là yên bình. Có lúc đó mình cũng cố gắng, mình tới cái lúc mình tu tập rồi mà lại bị nạn, bị chuyện, bị quả, bị đủ điều, đủ chuyện. Cái mình thấy làm sao? Thấy làm sao mà mình tu mà vẫn còn bị quỷ phá, bị ma phá, bị gì chứ? Mình không bao giờ mình thấy là đây là cái lúc mà nghiệp cũ, nhân quả cũ nó phải tới với mình. Chúng tôi dùng cái từ là phải tới chứ không phải là bị tới, không phải tới. Tại vì cái này mình sắp đặt hồi nào rồi. Những cái chuyện xáo trộn hoặc là bình yên của mình ngay trong cõi này là mình đã sắp đặt ở đây, không biết là sắp đặt trong mấy ngàn kiếp về trước rồi. Đời này mình mới bắt đầu làm thực hiện được những cái điều đó. Phải nói như vậy đó. Cho nên cái chuyện thuận của mình cũng là cái chuyện mình đã sắp đặt lâu lắm rồi. Và cái chuyện nghịch của mình cũng vậy luôn. Chứ không phải mình sắp đặt chuyện thuận mình không muốn chuyện nghịch, đúng không? Do cái nói năng, cái hành động, cái cử chỉ, cái việc làm của mình ở cái thời nào đó xa xôi lắm rồi, tới bây giờ nó mới tới. Thì mình không có vui vẻ chấp nhận thì cũng phải tới mà thôi, không? Chúng ta không thể từ chối được cái nghiệp quá khứ. Cho nên cái quá khứ mà nói là thiện xảo thì chúng ta chưa phải là một người thật sự giác ngộ. Cho nên trong quá khứ chắc chắn là còn lầm lỗi vô minh. Cho nên nó đạt tới mức độ mà quá khứ thiện xảo thì hơi này là hơi khó. Cái có mấy bậc Bồ Tát rồi. Đây là câu hỏi của Bồ Tát. Bồ Tát là bậc giác hữu tình rồi. Cho nên quá khứ phải thiện xảo, tức là từ cái thời xa xưa nào đó ông phải nhận chân được đạo lý, ông phải sống đúng với chánh pháp, đúng với chân lý. Và khi một người đã giác ngộ rồi, thấy đúng với chánh pháp, sống đúng với chân lý rồi thì cái đời sống của họ không bao giờ bị lầm mê trong sanh tử tiếp nối nữa. Cho nên bây giờ từ thở quá khứ đã ngộ đạo, đã triệt ngộ rồi thì cái việc sanh tử này trở thành cái nguyện lực để đi trong sanh tử này, để cứu độ chúng sanh thôi. Cho nên chúng ta đi không phải là vì nghiệp đi nữa, mà vì nguyện mới tới cõi này. Cho nên mới dám tự hào rằng quá khứ tôi thiện xảo. Còn nếu quá khứ mà chưa có một lần triệt ngộ thì quá khứ này là kể như không tính. Không có dùng cái từ thiện xảo ra đây được. Không phải khôn khéo, khôn lanh, mình sống tốt, sống cái gì đó để tạo phước, không phải chừng đó chưa được gọi là thiện xảo đâu. Cho nên muốn nói quá khứ thiện xảo phải là một cái phần nào đó kể từ cái lúc mà người đó trở thành Bồ Tát, cứ nghĩa là ngộ đạo rồi. Vì Bồ Tát là một bậc giác hữu tình, là một bậc hữu tình giác. Cho nên muốn nói quá khứ thiện xảo của vị Bồ Tát để có thể là kể từ cái ngày mà mình triệt đạo đó cho tới cái hiện tại này mình đang sống rất là đẹp, và trong tương lai cái thiện xảo này dẫn chúng ta tới thành Phật. Thì nó muốn kết nối cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai thiện xảo, là chúng ta phải đứng ở một cái chân trời giác ngộ Phật đạo thực sự. Chứ nếu mà chúng ta hiểu biết một cách bình thường thì chúng ta không thành thiện xảo nổi. Không? Mà quá khứ không thiện xảo thì hiện tại khó mà thiện xảo, và vị lai cũng không thể thiện xảo được. Cho nên cái thiện xảo của quá khứ không có nghĩa là chúng ta sống tốt trong quá trình sống của mình. Có những người cũng tự hào cả một cái đời mình sống tốt, cả một đời mình không sai lầm, cả một đời mình gìn giữ được cái uy danh của mình, gìn giữ được thể diện của mình, gìn giữ được một cái gì cao đẹp của mình, gọi là quá khứ thiện xảo. Xin thưa, đó chỉ là một cái gì thấp ở trong cái cõi này thôi. Mình sống tốt của một cái đời này thì chỉ là chuyện của một đời này. Nhưng mà nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì người này đã gìn giữ cho mình tốt được 50 năm, 70 năm. Gọi là quá khứ đã thiện xảo rồi, đúng không? Nhưng mà chưa, thiện xảo là thiện xảo ở cõi này thôi. Thực sự cái điều mà vị Bồ Tát muốn nói là phải đạt ngộ thực sự mới được gọi là thiện xảo. Tại vì người ta sẽ từ hồi quá khứ sẽ không còn lầm lẫn hai bên nữa, không còn chấp mắt, không còn vướng mắt trong tam giới này nữa thì mới được gọi là thiện xảo. Gọi là một người ngộ đạo, là một người vượt thoát sinh tử luân hồi thì mới được gọi là thiện xảo của một bậc Bồ Tát. Chứ còn mình sống tốt là chỉ có thiện xảo của cõi thế gian này thôi, không? Nhưng mà Ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi là một Bồ Tát, một Phật tử thì sống làm sao cả ba thời đều đẹp, đều lành, đều khéo. Thì rõ ràng là phải có một cái chuẩn mực là thực sự phải triệt ngộ. Từ đó về sau cái thấy, nghe hay biết của mình không còn bị phân biệt hai bên, không còn rớt xuống cái tầng sâu sinh tử nữa thì mới được gọi là cả ba thời thiện xảo. Còn nếu không là chúng ta không đạt được cái đó. Chắc bữa nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Chiều chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ chắp tay chúng ta hồi hướng.